chư nay bờ tướng cung chân biến chi minh là tung điện để kế nhạc dài vô thượng điều ngữ thiên nhân sư phạm thế tôn nhớ tâm đần để chân pháp cho phật thiện thiên thiên thực hiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiểu anh thân thường nghĩ là thân chương nhớ tâm đành lệ chứ tăng nghệ từ thế tôn bậc nhiều hành chờ hành như ly hành chân chân hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhớ về phẩm thẳng phẩm thế phẩm kính lễ và phước thiện vô thượng.
Samayam bhagavatavatiyam viharati chetavane anapate vikasarame akako anyarami vatavane kantavangaye varaka panche tavanang opate dvaye lakavate lukatang kamipatang kamipatakavandang kamipate dvaye kamantang asavye kamantang vidako sadivata takavantang gathaya ajjapati bahureva manosakjamangalani akintayunga thân cao thượng nhập nhục tân thượng hóa thượng hiệp kiếm ta môn tỳ thời cảm ứng pháp là phúc thân cao thượng sống phàm hẳn thấy được vị thân đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bú Thá Tham Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33 Kinh Phúng Tụng tiếp theo, Ba Pháp, Ba Tăng Thượng, Ngã Tăng Thượng, Thế Tăng Thượng, Pháp Tăng Thượng, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hộp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thá Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình đó Phật Pháp Bú Thá Tham Má, Phật học cơ bản trường Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo, Ba Pháp, Ba Tăng Thượng, Ngã Tăng Thượng, Thế Tăng Thượng, Pháp Tăng Thượng. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho mọi loài người. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi tiền khuyết giảng giải bài học hôm nay cho Đại Đức Tuệ Quyền. Nam Mô Bụt Thá Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá.
Con xin thành kính bình lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính bình lễ đến mẹ Đức Phật Tăng, mẹ Đức Minh Hạnh, mẹ Đức Huệ Tiến, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm với những cái ngàn khác. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin được điềm thuyết, thuyết giảng thế đại đức tể quyền. Bắt đầu vào mùa lễ dân đi rồi. Các vị giảng sư sẽ còn nhiều, sẽ bận công việc và sắp tới thì sẽ bệnh rất nhiều vì cái thời tiết hổn dài đó thì rất là nóng, có khi nóng quá sức, có khi mưa đột ngột. Do vậy mà chúng tôi sẽ rất là có nhiều vị bị bệnh về vấn đề sức khỏe. Giờ đây thì trước khi bước vào cái thời tiết giảng này, chúng tôi xin được làm lễ ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, sau đó sẽ đi vào thời tiết giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Vantang Apiwa Demi Sokato Bhagavata Tammo Tammang Namatsami Sabbatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sangkhang Namami Lokasanathang Varamuttamaha Bhutang Yat Tammang Yat Vatnamami Sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin hành kính dâng đến chư đại Đức Tăng. Kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng do oai lực của Tam Bảo luôn luôn hộ trì cho quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học tiếp cái bài kinh Phúng Tùng, cũng là ba pháp. Ba pháp này được nói đến ở đây là ba tăng thường: ngã tăng thường, thế tăng thường và pháp tăng thường. Thì mới đầu nhìn vào thì chúng ta thấy cái bài học cái từ ngữ nó hơi lạ, nhưng mà thật sự ra đó những cái pháp này nếu mà nhìn kỹ lại thì chúng ta thấy là đã được nghe qua rồi. Đó là nói về cái gì quý vị? Athibhattiya hay là ở trong đây được lấy cái nghĩa là Athibhattiyani. Cái này là nó do cái sự chia cắt thôi, chứ nó xuất phát từ Athibhattiya. Athibhattiya nó có nghĩa là cái gì quý vị? Nói bằng một cách bằng tiếng Việt cho dễ hiểu đó là chuẩn mực, cũng như là cái thước đo hay là cái chuẩn mực, có một cái gì đó để làm chuẩn, được gọi là Athibhattiya. Vậy thì bài học ngày hôm nay đó, nói về ngã có nghĩa là Athibhattiya, có nghĩa là lấy mình làm cái chuẩn mực. Rồi thứ hai nữa đó, thế tăng thượng có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là Lokathibhattiya có nghĩa là lấy thế gian làm chuẩn mực. Mà ở trong cái bài học ngày này á thì Hòa Thượng Minh Châu lấy cái nghĩa là thế tăng thượng, nhưng mà dịch cho đầy đủ có nghĩa là Lokathibhattiya, có nghĩa là lấy thế gian làm chuẩn mực hoặc là lấy thế gian làm thước đo. Rồi thứ ba nữa đó là pháp tăng thượng, có nghĩa là Tammathibhattiya, có nghĩa là chúng ta sẽ dựa theo hoặc là chúng ta lấy pháp làm chứng mực. Đây là ba cái pháp mà chúng ta sẽ học ở trong ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, thường thường ở trong đời sống đó, quý vị thấy rằng chúng tôi nhớ rồi là hồi xưa đó thì có những người người ta dựa vào, thí dụ như con người thì người ta lấy mình làm chứng mực, con người thì người ta lấy thế gian làm chứng mực, có người thì người ta cũng lấy pháp. Nếu mà không có cái pháp của Đức Phật đó, thì người ta sẽ lấy những cái điều lực của cái bút đậu đó để mà làm chuẩn mực, có nghĩa là để người ta dựa theo người ta làm cái thước đo. Nhưng mà ở trong cái thời nay thì quý vị thấy rằng là ít có những cái trường hợp đó. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. À, kính thưa quý vị, thường thường chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của mình có người thì người ta dựa vào cái tiêu chuẩn này, có người người ta dựa vào cái tiêu chuẩn kia, nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng nó không có nó không có tìm một cái chỗ nào để mà làm một cái tiêu chuẩn. Vậy thì ngày hôm nay đó, chúng ta có ba cái lời dạy, ba cái chuẩn mực mà Đức Phật đã dạy cho. Vậy thì thứ nhất đó, là lấy mình làm chuẩn, hoặc là lấy mình làm thước đo. Atta thi bát ti văn, đây là một cái pháp mà để mà đây là một cái cách hoặc là một cái lời dạy có thể chúng ta sẽ lấy chúng ta áp dụng vào ở trong cái đời sống thực tế của mình. Vậy thì có nghĩa là sao quý vị? Lấy mình làm chứng có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong cái đời sống này nó ví dụ như chúng ta có một cái bổn phận, ví dụ như là chúng ta là cái người lớn ở trong gia đình đi, chúng ta là người cha hoặc là người mẹ, thì chúng ta phải biết cái vai trò của mình. Biết cái vai trò của mình có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta làm một cái người trụ cột, làm một cái người lớn ở trong nhà, thì những cái hành động nào đó, những cái hành động của chúng ta làm đó, thì nó phải tương ứng với cái địa vị của chúng ta. Thí dụ như quý vị thấy rằng con mình là một cái người lớn ở trong nhà đó, mà mình khắt khe với con nít, hoặc là mình cũng như là thí dụ như có những cái trường hợp quý vị thấy rằng là mình muốn dạy cho những đứa con hoặc là những đứa cháu ở trong nhà, ví dụ như là nó dậy sớm hoặc là nó siêng năng vân vân, thì nhiều khi đôi khi mình phải có sự chuẩn mực, có nghĩa là những cái công việc đó mình phải làm, hoặc là mình có nhiều khi những cái hành động mình nó cũng phải có ý tứ. Quý vị thấy rằng có nhiều đứa con nít là nó bị hư, hoặc là nó bị ảnh hưởng một cái thói hư tật xấu gì đó, có khi phần nhiều là cũng do đâu quý vị, do cái môi trường xung quanh, do cái môi trường xung quanh, cũng như chúng tôi thấy có những cái đứa bé nó rất là ngộ quý vị, có những cái thời gian khi mà nó ở với gia đình hoặc là ở với cha với mẹ nó nghe lời cha mẹ, hoặc là thường ngày thí dụ như là nó đi học, khi mà đến mùa hè đó thì gỡ về quê, gỡ cái đứa bé đấy, nó cho nó về để mà nó thăm quê nội hoặc là quê ngoại đó, thì quý vị thấy rằng tự nhiên nó bị ảnh hưởng, khi mà nó trở lên đó, thì lúc bấy giờ ví dụ như nó rót đi nước đi, nó cứ đòi cùng ly, hoặc là nó khi mà nó uống rồi thì nó có cái sự mà hít hà vân vân. Ở đây khi tôi muốn nói về cái điều này là tại sao cái đứa bé nó bị ảnh hưởng, quý vị. Tại vì là do nó bị cái sự tác động ở bên ngoài, mà cái sự tác động ở bên ngoài nhiều khi cái người lớn người ta không có đặt mình vào cái vị trí, có những cái điều thí dụ như quý vị thấy rằng thí dụ như là ở trong nhà mà có con nít nhiều, mà những người lớn ở trong nhà mà thường nói dối hoặc là thường nói giỡn vân vân, nói những cái lời mà như là đùa cợt hoặc là nhảm nhí vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng những cái người mà khi mà người ta nói những cái lời đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái đứa trẻ trong nhà. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là một cái sự mà lấy mình làm chuẩn, có nghĩa là thí dụ như mình là một cái người mà mình là một cái người lớn trong gia đình, thì mình phải có những cái hành động nó tương xứng với một cái người lớn, hoặc là quý vị thấy rằng thí dụ như đối với những người thầy giáo đi, những người mà làm nghề thầy giáo của mình, khi mà mình là một cái người mà gương mẫu rồi đó, thì những cái hành động, ngay cả những cái tư thế hoặc là những cái bước đi của mình cũng vậy, hoặc là tư thế của mình cũng vậy, mình cũng phải có một một cái hành động hoặc là một cái sự tạo tác mà nó tương đối mà nó tương đối với cái nghề nghiệp của mình. Quý vị thấy rằng ở trong kinh đó, ngày xưa đó có những người người ta sinh ra trong gia đình nho giáo, hoặc là người ta sinh ra ở trong một cái đình giàu có mà có kiến thức đàng hoàng. Quý vị thấy rằng dù gặp một cái hoàn cảnh nào cũng vậy, người ta cũng giữ cái chuẩn mực của người ta. Quý vị có nhớ cái trường hợp đó là như cái trường hợp nào không? Cái trường hợp mà đối với bà Visakha đó, quý vị thấy không? Bà Visakha đó là một cái người, khi mà bà còn trẻ, bà là một cái tiểu thư. Khi mà bà đi đến một cái bến tắm, quý vị thấy rằng là bà đi chung với nguyên một cái đoàn tỳ nữ. Nhưng mà trong lúc đang đi như vậy thì mưa bất tình lình ập xuống. Những người tỳ nữ mà theo mà để mà phụ hầu cận cho bà thì sợ mưa nó ướt, nó hư đồ, nó dơ đồ của mình hoặc là nó ướt đồ của mình. Nên những người tỳ nữ người ta bỏ chạy nhanh vào một cái mái hiên để mà người ta núp ở trong cái mái hiên đó. Còn đối với bà Visakha thì sao quý vị? Bà đi từ tốn, bà đi từ tốn bước vào trong mái hiên. Thì lúc đó những vị bà La Môn mà đang đi coi tướng để tìm một cái người con gái đẹp cho cái cậu công tử của mình, thì những cái vị bà La Môn này mới nói rằng là với bà Visakha đó, tại vì cô là một cái tiểu thư, thành ra cô do như là mình bà đeo đồ trang sức, do mình sống ở trong nhung lụa nó quen rồi, thành ra bây giờ những người nữ tỳ, những người nô tỳ người ta chạy nhanh, người ta tránh được cái đám mưa, còn cô là chậm chạp, cũng như ý là nói là do cái khối mà điệu hạnh nó quen rồi, thành ra bây giờ chậm chạp không có tránh được cái cơn mưa. Thì lúc đó quý vị thấy không, bà Quý Sa Kha đó, bà mới nói lại cho các vị trưởng lão này nghe, đối với bà đó thì không phải là bà chậm chạp. Đối với bà không phải là bà chậm chạp, bà không phải là bà biết uyển chuyển, nhưng mà sao, nhưng mà là do bà sợ, là sợ cái gì quý vị? Sợ cha mẹ mình sanh mình ra không có bị tật nguyền ở trên tay, ở chân, ở dưới chân hoặc là ở trên người, thành ra bà quý cái thân mà cái cha mẹ mình đã cho hơn những cái bộ đồ này. Bà nghĩ rằng đối với những cái bộ đồ này nếu mà nó dơ hoặc là nó hư sẽ thay đồ mới, thay đồ khác. Nhưng mà đối với cái thân mà cha mẹ đã cho mình cái thân này, nuôi mình lớn lên đến giờ đây mình không có bị tàn tật, là không có bị cái gì hết. Mà bây giờ nếu mà mình lỡ mà mình chạy nhanh vào, mình sợ hư bộ đồ hoặc là mình sợ dơ một bộ đồ mà mình chạy nhanh vào thì mình sẽ hư cái tay hoặc là hư cái chân. Như vậy thì cha mẹ mình càng buồn hơn, chứ không phải là bà chậm chạp, không phải là bà yếu đuối. Quý vị biết rằng đối với bà Visakha, quý vị thấy không, khi mà Đức Vua Bắc mà thả cái con voi nó ra để mà hù bà Visakha đó, thì quý vị thấy rằng ở trong kinh mới nói lại là đối với cái sức khỏe của bà Visakha đó, bà chỉ dùng hai ngón tay thôi, bà dùng hai cái ngón tay bà chặn lại được cái đầu của con voi đó. Nhưng mà nếu mà bà giật cái đầu con voi đó qua cái là nó sẽ nằm chỏng bốn cái chân lên trời. Thành ra quý vị thấy rõ ràng đối với cái sức khỏe của bà Visakha là một cái người phụ nữ trong cái thời đó là có cái sức khỏe mạnh nhất, có cái sức khỏe rất là mạnh, đến nỗi mà cái áo tròn của bà mặc đó, quý vị thấy không, trong cái thời đó chỉ có ba người con gái mặc nổi thôi. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái áo đó đính ngọc, đính ngà, đính quá rất là nhiều cái đồ trang sức quý giá trên đó, đến nỗi mà quý vị thấy rằng cái áo đó mà bán ra thì xây được một cái chùa Đông Phương Tự. Một cái áo tròn của bà mặc thôi là đã xây được một cái ngôi chùa. Thành ra đó, ở trong cái trường hợp này ý chúng tôi muốn nói rằng cái pháp mà lấy mình làm chuẩn, lấy mình làm chuẩn, ví dụ mình là một cái người con gái sinh ra ở trong một cái gia đình nho giáo hoặc là gia giáo, mình phải có những cái hành động gì đó nó tương xứng. Chứ nếu mà ví dụ như giới thiệu mình là một cái người mà sinh ra ở trong một cái gia đình đàng hoàng đi, mà mình lại có những cái tư thế ngồi hoặc là mình có những cái sự mà cười la mà nó như như một cái già một cái những cái dân giả bình thường, thì cái điều này nó không có thích hợp. Cũng vậy, đối với một cái người mà lấy mình làm chuẩn thì phải đặt mình vào cái địa vị, ví dụ như cái địa vị mình như vậy thì mình phải có những cái hành động nó tương xứng như vậy. Chứ nếu mà mình cái địa vị mình mà cao quá, có những cái hành động nó quá thấp hèn thì nó cũng không tốt quý vị. Cũng như có một lần đó, đó quý vị biết rằng là chúng tôi đi ở trên xe á, thì chúng tôi thấy một cái người chủ xe, người ta ngồi trên xe đò. Người ta ngồi trên xe đò đó thì quý vị biết rằng lúc bấy giờ đó, người ta mua một cái bịch mía, người ta mua một cái bịch mía, người ta cũng như là xe lúc đó dừng lại đèn xanh đèn đỏ. Thành ra có những người bán rong á, người ta bán một cái, người ta bán cái mía riêng á, thì cái người này á, quý vị biết rằng là mua một cái bịch mía thì chưa kịp trả tiền, nhưng mà lúc đó đó đèn xanh nó đã bật lên rồi, thành ra chiếc xe nó phải chạy luôn. Thì lúc đó có một cái người hành khách á, người ta ngồi trên xe đó, người ta cười hỉ hả, người ta cười là cười sao quý vị, người ta cười cũng như là hôm nay mình được ăn một cái bịch mía đó như vậy á, mà không có tốn tiền. Vì cái xe nó chạy đi mình không kịp trả tiền. Cái người đó quý vị biết rằng người ta cười lắm, nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng hình như là những người đó đó hồi trước giờ người ta chưa từng được ai mời ăn những cái đồ đó hay là như thế nào đó. Thành ra người ta cũng như là hôm nay người ta được một lần ăn phi như vậy, không có trả tiền, làm như người ta đắc ý. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng lấy mình làm chuẩn, có nghĩa là mình phải dựa vào mình phải biết rằng là đối với cái địa vị mình như thế nào, cái người mình như thế nào, thì mình phải có những cái hành động nó tương xứng. Ví dụ như nhiều khi mình nói rằng là mình đến hội chúng thì mình phe ra là mình có của, hoặc là mình phe ra mình giàu có, nhưng mà mình đi dần với người này người kia, từng cái chỗ ngồi, hoặc là từng một cái ly nước, hoặc là từng một cái lời khen gì đó vân vân, thì quý vị thấy rằng đó là chúng ta không phải đặt mình vào đúng cái vị trí. Rồi á, ở đây nó có một cái phương hướng, một cái điều nữa quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những người khi mà xảy ra một cái sự kiện gì đó, người ta lấy cái ý của người ta làm chủ thôi. Người ta chỉ cần lấy cái ý của người ta, có nghĩa là người ta dựa vào những cái sự mà phán xét của người ta, chứ người ta không nghe là cái lời của ai nói hết. Thì cái điều này á, quý vị thấy rằng á, ví dụ như đó, mình thấy rằng ở trong cái trường hợp ở trong kinh đi, những cái du sĩ ngoại đạo hoặc là những vị mà giáo chủ ngoại đạo ngày xưa thì như thế nào, đệ tử của mình mà xin đi nghe pháp không bao giờ cho, dù cho mà biết Đức Phật á, là một cái bậc chánh đẳng chánh giác đi, nhưng mà những giáo chủ ngoại đạo không bao giờ cho. Quý vị thấy không, có những bà tín nữ cũng như là ở trong cái câu kệ Pháp Cú Kinh mà số 50 á, Na Ba Rê San Quý Lô Ma Ní á, không nên nhìn lỗi người có làm hay không làm, hãy nhìn lại chính mình đã làm hay chưa làm. Thì ở trong cái bài kinh nó nói về cái gì quý vị, nói về một cái vị giáo chủ ngoại đạo đó sợ mất cái người tín nữ của mình, mất cái người đệ tử của mình. Thành ra đó, cái người đệ tử của mình cái bà tín nữ này mà bà xin đi nghe Đức Phật thuyết pháp là cái vị này gạt bỏ liền. Hãy mà mỗi lần xin đi là bà này bà gạt bỏ cái vị giáo chủ này. Thành ra một lần nọ bà chịu không nổi, bà chịu không nổi, với là đến cái lúc mà cái duyên lành của bà nó chín mùi rồi, thành ra lúc đó là bà lén đi nghe Đức Phật một lần, và hình như là lúc đó là bà thỉnh Đức Phật về để mà nghe pháp. Thì lúc này quý vị thấy rằng cái vị giáo chủ ngoại đạo đã nức sở ở đâu đó rồi. Khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp cho bà nghe thì cái vị giáo chủ ngoại đạo này đã đứng ra để mà chửi xối xả. Thì cái điều này quý vị thấy rằng rõ ràng đối với những vị giáo chủ ngoại đạo đó là do không có chịu nghe Đức Phật mà coi Đức Phật trình bày cái đó nó đúng chân lý hay không. Ví dụ như đúng chân lý thì mình chấp nhận, còn chừng nào mà không đúng chân lý thì mình sẽ la cái người đệ tử của mình, mình sẽ la cái người đệ tử của mình. Còn cái này mình chưa có biết gì hết, mà mình đã la xối xả vào cái người tín nữ của mình. Mà ngược lại quý vị thấy không, khi mà Đức Phật thuyết pháp cho bà tín nữ đó, bà có niềm tin rồi, Đức Phật vẫn nói trước giờ con là cái giếng nước, cái nguồn nước mát của những cái giáo chủ ngoại đạo, những cái phái ngoại đạo. Nếu mà bây giờ mà đóng luôn cái giếng này thì những người ngoại đạo đó người ta không ăn, người ta không có ăn hậu đậu. Thành ra cứ để bình thường, cứ có cũng như là có sự bố thí bình thường. Quý vị thấy rằng đối với Đức Phật ngài không có nắm giữ những cái điều đó, ngài không có nắm giữ lại những cái tài vật đó. Ngài chỉ muốn cho cái người Phật tử hoặc là những người có duyên lành người ta có niềm tin. Còn đối với ngoại đạo thì sao vậy? Đối với ngoại đạo thì luôn luôn muốn nắm giữ những cái người tín sĩ của mình, Nhưng mà những lần mà xảy ra cái sự kiện như vậy á, thì cái người giáo chủ ngoại đạo á, người ta không có cái tình thương. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, có nhiều khi ở trong cái đời sống này nè, có nhiều khi á, quý vị thấy rằng là có đôi lúc á, mình cũng bị buồn phiền à, về người này người kia. Nhưng mà mình nghĩ lại sao quý vị? À, trước đây á, người đó người ta đã từng cúng mình à, một cái buổi cơm, à, một cái buổi ăn hoặc là một chút tí vật dụng hoặc là một chút gì đó. À, thì nhiều khi á, quý vị thấy rằng nếu mà cái người giáo chủ ngoại đạo này á, mà người ta nghĩ lại, à, cái bà này á, bà không có nghe lời mình, nhưng mà cũng nghĩ về à, lúc trước các bà cũng đã từng hộ độ mình à, thành ra trong những ngày đó à, mình không có bị cực khổ à, vì cái sự kiếm sống à, nên lúc đó mình có cái thời gian mình tu tập. Nếu mà nghĩ à, không có nghĩ về cái tự ngã của mình à, mà nghĩ về cái điều này điều kia đó, thì có thể là sẽ bỏ qua cái lỗi của à, của cái người mà đệ tử của mình. Nhưng mà ngược lại á, thì quý vị thấy rằng giáo chủ ngoại đạo à, là họ muốn, không phải là muốn à, xỉu dương giáo pháp à, hoặc là không phải là muốn mà cũng như là à, đem lợi ích đến hai nhân, nhưng mà họ muốn cái gì quý vị à, họ muốn nắm giữ à, những tín đồ của mình à, hoặc là nắm giữ à, những người đệ tử của mình để chi à, để mà trục lợi hoặc là à, để câu lợi. Thành ra cái điều đó quý vị thấy rằng à, họ rất là sợ à, họ rất là sợ à, hoặc là quý vị thấy rằng có những cái giai tội mà ở trong kinh đó mình đọc á, mình thấy khi mà Bồ Tát à, Sĩ Đạt Ta à, hoặc là Thái tử Sĩ Đạt Ta à, để mà rời bỏ hoàng cung để xuất gia, quý vị thấy rằng á à, chư thiên và nhân loại ai cũng mừng hết, nhưng mà trong đó là ai buồn quý vị à, chỉ có Ma Dương nó buồn thôi à, chỉ có Ma Dương nó buồn thôi à, tại sao mà Ma Dương buồn quý vị? Tại vì sợ đó, khi mà cái vị này thành bậc chánh đẳng chánh giác là thoát khỏi cái quyền lực của Ma Dương à, rồi khi mà vị này thành chánh đẳng chánh giác rồi sẽ thuyết pháp độ cho chư thiên và nhân loại à, lúc đó người ta cũng khi mà người ta nghe pháp người ta hiểu rồi thì những vị này cũng thoát khỏi tầm tay à, tầm tay của Ma Dương. Thành ra chỉ có những cái vị đó mới buồn thôi. Thật sự ra quý vị thấy không, một bậc chánh đẳng chánh giác khi mà xuất hiện á à, đối với chư thiên cũng mừng, nhân loại cũng mừng, ngay cả như thấy rằng nếu mà mình đọc kỹ ở trong kinh á, những chúng sanh ở địa ngục cũng mừng à, hoặc là đối với những cái loài mà bàn sanh vân vân à, những cái loài mà phải nói là hạ đẳng à, rất là thấp kém, mà những cái loài đó cũng được hưởng cái à, hưởng cái nước pháp à, cái dòng suối pháp à, mát của Đức Phật. Thành ra đó, ở đây á, chúng tôi muốn nói thêm một cái khía cạnh này nữa, là có nghĩa là sao vậy, có nghĩa mình à, lấy mình làm chuẩn à, là nó có nhiều cái điều như lúc nào hồi nãy chúng tôi nói rằng á, mình ở trong cái địa vị nào thì mình phải có những cái hành động gì đó nó tương ứng với cái địa vị của mình đang có. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, có nhiều khi quý vị thấy rằng là chúng tôi nghe một cái người Phật tử nào đó người ta tổ chức à, cái lễ dân y à, hoặc là người ta tổ chức một cái lễ gì đó ở một cái nơi nào đó à, thì quý vị biết rằng á, là mình muốn những cái buổi tiệc, muốn ngồi ở trong những cái buổi tiệc, nhưng mà vì mình muốn gặp những cái người mà Phật tử người ta có niềm tin à, gặp những người Phật tử người ta có niềm tin à, nhưng mà vì rằng là một cái lý do nào đó mình không có đi đến đó được à, mình không có đi đến đó được. Nhất là quý vị thấy rằng thường thường á, những vị tỳ khu á à, mà người ta không có mờ á, mà mình đi đến á, thì nó rất là kỳ. Rồi á, nhiều khi á, đã một cái vị sư mình đi đến nó đã kỳ rồi. Rồi cái điều thứ hai nữa là sao quý vị không, nhiều khi tối á, mình thuyết giảng á, mà ban ngày á, mà mình đi đến đó mà với một cái người mà người ta không có mời mình á, thì lại là một điều kỳ hơn. Thành ra quý vị biết rằng là có những cái trường hợp đó mình đành phải rằng là không gặp được à, những cái người Phật tử đó, hoặc là không gặp được à, những cái vị à, những cái vị sư bạn mình ở trong những ngày đó. Quý vị biết là hồi xưa đó hồi cách đây vài năm chúng tôi học ở dưới chùa Sư Lý có những cái đợt nó rất là vui quý vị à, thí dụ như ở trên thành phố có tổ chức những cái buổi tre xanh à, thì ở chùa thì quý vị thấy rằng lúc nào ở chùa cũng ba mươi mấy vị sư đó, thì quý vị thấy rằng thường thường đâu có ai mà người ta đủ tiền à, để mà người ta thỉnh hết. Thành ra người ta thí dụ như người ta chỉ thỉnh một xe 15 vị sư à, rồi chùa khác á, người ta cũng thỉnh 10 vị hoặc là 15 vị sư. Mà quý vị biết rằng á, lúc đó thường thường á, thì mình đi lễ á, thì mình thích những người thí chủ nào quý vị? Mình thích những người thí chủ mà người ta thường ở bên Nam Tông. Mình lên đó mình gặp mấy sư Nam Tông mình cũng vui. Mình gặp những người Phật tử đó mình cũng vui. À, mình thành ra quý vị biết rằng là lúc đó chúng tôi cũng ước ao là ở trong chùa là lúc đó là tổ chức bằng cái cách là bốc thăm. À, thường thường chư tăng quý vị thấy rằng có cái sự kiện gì đó cũng tổ chức bốc thăm. À, thì trong cái ngày đó thì bốc thăm chia ra hai nhóm. À, một nhóm nào mà bốc thăm trúng ở bên cái thí chủ mà Phật tử Nam Tông thì mình sẽ đi ở bên đó. À, rồi mình bốc thăm trúng ở bên chùa Bạch Tăng thì mình sẽ đi ở bên chùa đó. À, chúng tôi không hiểu rằng là tại sao mà biết bao nhiêu lần như vậy mà chúng tôi cứ bốc thăm nhầm ở trong đi trong cái chùa Bạch Tăng. Mà mình ở trong tâm của mình là mình mong muốn là mình bốc thăm mình đi ở trên Sài Gòn để chi quý vị để gặp những người Phật tử Nam Tông rồi gặp những cái vị sư bạn của mình nó vui. Rồi nhiều khi mình được gặp thầy tổ mình nó có nhiều cái điều mà cũng như nó vui. Tại vì quý vị biết rằng là trong cái thời gian mà đi học mình ngày nào cũng 8 giờ là chuông reo là mình cứ lên mình cúi đầu cắm đầu với kinh sách. Thì lâu lâu có một cái chuyến đi gì đó nó rất là vui. Mà quý vị biết rằng đối với ai thì người ta bốc thăm, người ta đi ở trong cái gặp những người mà ở bên Nam Tông nhiều, nhưng mà không biết cái số chúng tôi làm như là có duyên với ở bên Bắc Tông. Thành ra biết bao nhiêu lần lễ như vậy thì chúng tôi cũng bốc thăm nhằm ở bên cái hội chúng Bắc Tông. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái cuộc đời này có nhiều khi có những điều nó không như ý muốn của chúng ta, nhưng mà chúng ta ráng, chúng ta cố gắng là chúng lại từ từ, là chúng ta cố gắng chúng ta lặp lại từ từ. Vì vậy mà ở trong cái bản sớ giải mới nói rằng nếu mà một người mà muốn mà lấy mình làm chuẩn, ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ ở trong room của chúng ta nè, tất cả chúng ta đang có mặt ở trong room thì cũng có một số người lấy đời làm chuẩn. Có nghĩa là mình làm theo đời. Có một số người thì sẽ thích lấy mình làm chứng. Thì đơn cử như một cái ví dụ, bây giờ ở trong số của chúng ta, ở trong đêm này, chúng ta trong ba cái pháp này, chúng ta thích cái pháp là lấy mình làm chứng. Vậy thì mình muốn lấy mình làm chứng thì mình phải có cái gì quý vị? Mình ở trong cái bản sẽ giải nói rằng chúng ta muốn lấy mình làm chứng thì chúng ta nên có cái gì? Nên có chánh niệm và nghiêm khắc. Và chánh niệm và nghiêm khắc để cái hành động của chúng ta không bị sai. Quý vị nên nhớ rằng có nhiều vị dân ta chắc vị cũng đã nói một người ví dụ như là mình đứng đầu cái đất nước đi, mà mình mà quyết định mà nó sai cái là cái đất nước đó cũng như là đi xuống luôn. Còn hãy mà mình là một cái nhà văn mà mình viết một cái bài văn mà nó sai thì hư nguyên một cái thế hệ đó. Nhưng mà đối với một vị tu sĩ mà chỉ ra cái gì mà nó sai thì sao quý vị? Nó hư suốt một kiếp, nó hư suốt nhiều kiếp. Thành ra quý vị thấy rằng những cái pháp này coi như vậy chứ rất là quan trọng. Thành ra ở trong bản số giải mới nói rằng một người mà muốn lấy mình làm chứng thì cái người này phải có chánh niệm. Chánh niệm và có sự nghiêm khắc. Có cái sự nghiêm khắc chứ không thôi là sẽ dẫn đến cái sự nguy hại. Quý vị cũng như chúng tôi nghe khi mà chúng tôi nhận về thuyết giảng về cái đề tài này thì chúng tôi nhớ rằng là ngày xưa đó thường nghe các vị lớn các vị kể lại cho chúng tôi nghe đó đối với cái vị tướng mà gọi là Napoleon đó thì cái chuyện này thật sự chúng tôi không có thời gian đọc và cũng chưa tìm được cái chuyện đó. Nhưng mà nghe những vị lớn người ta kể lại người ta nói cái vị tướng quân Napoleon là có một cái tánh nó cũng như là có một cái tánh độc đoán, có một cái tánh độc đoán, nhưng mà trong cái sự độc đoán đó nó dần phần chiến thắng nhiều. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không ạ? Quý vị thấy rằng lấy mình làm chứng rất là nguy hiểm nha quý vị. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm hoặc là chúng ta không có nghiêm khắc thì rất là nguy hiểm. Cũng như chúng tôi đang đề cập đến cái chuyện của một cái vị tướng mà gọi là Napoleon thì thật sự thì chúng tôi chỉ nhớ nội dung của câu chuyện thôi. Cái chi tiết đó mà rõ thì chúng tôi không nhớ. Nhưng mà để nói cho quý vị nghe, ví dụ như cái vị tướng Napoleon khi mà dẫn quân để mà tấn công một đất nước khác thì cái vị tướng này dùng cách nào quý vị? Dùng cái cách là cho quân sĩ ăn uống no nê, sau khi ăn uống no nay rồi đập bỏ đồ, đập bỏ nồi niêu, bỏ hết tất cả, để chi vậy quý vị? Để ba quân tướng sĩ chỉ quyết tâm là chiến thắng thôi, còn mà không chiến thắng là làm sao bị sẽ bị đói, nó không có còn cái đường để mà thối lui, không còn đường thối lui. Thành ra quý vị thấy rằng ba quân tướng sĩ phải tấn công một cách mãnh liệt để chiếm cho được cái đất nước đó. Thì khi mà chiếm được cái đất nước đó rồi thì vô đó thì tha hồ với với bơ với sữa với đường với thức ăn vân vân. Thành ra đó quý vị thấy rằng chúng tôi ở đây chúng mình nói rằng nếu mà trong cái đó mà thất bại thì sẽ chết ba quân tướng sĩ, sẽ chết ba quân tướng sĩ rất là nhiều. Nhưng mà cái sự quyết đoán của tướng Napoleon trong cái trường hợp đó thì may mắn được thành công, may mắn được thành công. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái điều đó thì nó nhờ cái sự may mắn thôi, chứ thật sự ra một người mà người ta làm việc mà người ta hoặc là người ta làm việc ở trong hội chúng, người ta muốn lấy mình làm chứng mực, muốn lấy mình làm chứng mực thì cái người này phải có cái sự chánh niệm. Chúng ta thấy rằng mình theo cái lời của Đức Phật dạy, cái lời của Đức Phật dạy ở trong kinh là bảo đảm, là bảo đảm nhất. Nếu mà mình muốn lấy cái ý của mình thì mình nên có cái sự chánh niệm. Vì sao vậy quý vị? Vì cái sự chánh niệm đó chúng ta ghi nhớ đàng hoàng, chúng ta ghi nhớ chúng ta ở trong địa vị gì, chúng ta ghi nhớ chúng ta là địa vị của một người mẹ, hay là địa vị của một người cha, hay là địa vị của một người thầy, hoặc là chúng ta địa vị chúng ta là một vị tu sĩ vân vân. Chúng ta có chánh niệm, chúng ta ghi nhớ, thành ra chúng ta có những cái hành động nó tương ứng như vậy. Chúng ta có một cái hành động nó tương ứng như vậy, chứ chúng ta không có làm mà nó bị giẫm chân, hoặc là nó sẽ gây phiền phức qua cái trường hợp này hoặc là cái trường hợp kia, nó làm sẽ làm ảnh hưởng mọi người xung quanh. Cái điều này quý vị biết rằng thật sự ra cũng như trong những cái lúc mà mình có những cái chuyện mà mình suy nghĩ về thiện đi, nhưng mà mình không khéo, mình không có chánh niệm thì nó cũng làm cho mình bị phiền não, nó làm cho mình bị phiền não. Quý vị thí dụ như quý vị thấy rằng có những người ta thích người khác nghe thuyết pháp, người khác nghe pháp đi, người ta mở pháp lớn lên, người ta mở pháp lớn lên đó, thì quý vị thấy rằng nó sẽ có nhiều người ta nghe người ta không chịu, người ta nghe không chịu người ta bực bội. Cũng như chúng tôi nhớ rằng hồi lúc trước chúng tôi cũng học ở chùa Sư Lý, thì quý vị biết rằng có những vị sư mỗi lần mà học kinh tụng hoặc là đọc một cái gì á, cái vị đọc lớn lắm. Cái vị đó đọc lớn, thành ra nó có những vị người ta ở kế bên ta chịu được, người ta chịu được. Nhưng mà đối với những vị chủ trì thì sao vậy? Những vị chủ trì thì người ta rất là hoan hỷ, người ta rất là hoan hỷ. Thì hoan hỷ là tại sao? Tại vì trong chùa mình lúc nào cũng có người tụng kinh, lúc nào cũng có người học kinh đó. Thành ra cái vị chủ trì thì rất là hoan hỷ. Nhưng mà có nhiều vị kế bên ta chịu không được, đọc cái gì mà lớn quá mình chịu không được. Thành ra ở trong cái điều này thì chúng ta phải làm sao vậy? Trong cái điều này chúng ta cũng phải có một cái sự chánh niệm. Chúng ta làm sao mà cho nó đừng có phiền ai. Nếu mà có mọi người đều quan hỷ hết thì tốt, nhưng mà có ai đó phiền thì chúng ta phải giảm lại, hoặc là chúng ta phải chỉnh lại. Thì một người mà có cái sự chánh niệm mới có cái sự ghi nhận như vậy. Còn nếu mà mình không có chánh niệm mình không có ghi nhận được, mình cứ theo một bên, có nghĩa là mình thấy cái vị chủ trì mà người ta quan hỷ là mình cứ làm hết, thì cái vị kế bên đó người ta chịu không được, người ta rất là khó chịu. Đó là vậy. Thì ở trong cái pháp đầu tiên lấy mình làm chuẩn, lấy mình làm chuẩn thì chúng ta nên có một cái chánh niệm. Chúng ta nên lấy mình làm chứng. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy mình không có cái chánh niệm, không có cái sự ghi nhớ, thì chúng ta phải dùng cái phương pháp khác. Rồi cái pháp thứ hai nữa đó là lấy đờ làm chứng. Lấy đờ làm chứng. Lấy đờ làm chứng là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình khi mà mình muốn giải quyết một cái sự kiện gì đó thì mình sẽ dựa vào cái ý kiến của mọi người. Có nghĩa là mình thấy rằng lấy cái ý kiến chung, lấy cái ý kiến chung của mọi người. Thành ra đó, trong cái pháp này nó cũng rất là khó quý vị. Tại sao vậy? Tại vì mình thấy rằng cái thế gian này nó có nhiều cái sự biến động, có khi trắng thành đen hoặc là đen thành trắng. Thành ra đó, mình lấy cái thế gian làm chuẩn mực mình phải có mình phải có cái gì? Chúng ta phải có trí tuệ để mà cân nhắc. Chúng ta phải có cái trí tuệ mà cân nhắc. Quý vị thấy không? cũng như những cái sự kiện mà ở đây ở bên ở trong nước Việt Nam nó có những cái sự kiện gì nữa quý vị, có tới cái gì á người ta cũng lập cái chai đàn để người ta cúng, mà người ta cũng cúng cái này cái kia, thì có cái lúc á chúng tôi nói làm như vậy nó không có ích lợi gì hết, người ta mới hỏi chúng tôi là không có ích lợi tại sao có nhiều người theo, à có nhiều người làm, thì quý vị thấy rằng đối với cái đời sống này không phải rằng là nhiều người theo là đúng, mà không phải là nhiều người là theo là đúng đâu. Quý vị thấy rằng ở trong một cái chỗ làm, một cái công ty hay là một cái xí nghiệp gì đó, cái người làm việc văn phòng á nó nhiều so với cái số mà công nhân á, thì cái nào nhiều hơn, thì kính thưa quý vị, những người làm văn phòng nó ít hơn công nhân thì phải nhiều hơn. À vậy thì không lẽ cái số ít là những người mà người ta làm văn phòng á là người ta dở hơn, à hoặc là người ta kém hơn những người công nhân sao? Thành ra điều này nó không đúng. À chưa chắc gì mà cái chỗ nào nó đông hoặc là nó nhiều mà gọi là đúng. À vậy thì ở trong cái trường hợp này á, vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp mà chúng ta lấy thế gian để mà làm chuẩn mực, chúng ta phải lấy thế gian mà làm chuẩn á, thì chúng ta phải có cái trí tuệ chúng ta cân nhắc. Ví dụ như giờ mình nghe một người nào đó, người ta nói rằng những cái thiên tai trên thế giới bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, nó xảy ra rất là nhiều, chúng ta phải tổ chức, chúng ta phải tổ chức ví dụ như là 100 lần cúng cái tế đàn, hoặc là 100 lần cúng cái gì đó vân vân, thì quý vị thấy rằng lúc đó chúng ta phải có cái trí tuệ chúng ta cân nhắc. Bây giờ chúng ta cúng kiến chúng ta cầu nguyện nó tốt, hay là bây giờ là chúng ta phải khuyên mọi người an trú ở trong tâm từ trong vòng 1 ngày 2. Ví dụ như quý vị thấy rằng thế giới có những cái điều mà như là nói là ngày hôm nay mình tiết kiệm điện để vì cái sự mà hạnh phúc hoặc là cái sự an lành của thế giới, thì mình sẽ tắt điện ở cả thế giới không xài điện ở trong vòng 1 tiếng đồng hồ đó hoặc là 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái điều đó mình thấy đúng, cũng đúng quý vị, cũng đúng chứ, tại vì cái điều này nó sẽ đem lại ích lợi cho rất là nhiều người. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng mình lập ai đó nói mình lập ra một cái tế đàn, 100 cái tế đàn, vậy thì cái điều này nó có đúng không, cái này chưa chắc quý vị. Nếu còn ngược lại bây giờ mình muốn rằng là cái thế giới này nó không bị thiên tai, nó không bị thiên tai hoặc là nó không có bị những cái trận đại hồng thủy hoặc là những cái trận này trận kia, thì trong cái ngày nay thì hoặc là thế giới sẽ dần ra một ngày nào đó là chúng ta nguyện chúng ta không sát sanh, hoặc là chúng ta sẽ an trú ở trong tâm từ, chúng ta sẽ an trú ở trong tâm từ. Quý vị thấy bây giờ nè, bây giờ nói ở trong đêm của chúng ta thôi, nếu mà chúng ta nguyện ở trong 30 phút hoặc là 10 phút mọi người sẽ an trú với nhau trong tâm từ, thì quý vị thấy rằng ở trong đêm ai người ta cũng có sự an vui hết, ai người ta cũng có cái sự an vui hết. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với mình lấy thế gian ví dụ thế gian người ta đưa ra cái gì, người ta đưa ra cái chuẩn mực gì đó, nhưng mà mình muốn thực hành theo thế gian thì chúng ta phải có cái gì, vì chúng ta phải có cái trí tuệ để mà chúng ta cân nhắc. Hoặc là đối với những cái thế sự bình thường ở ngoài đời cũng vậy, quý vị biết rằng chúng tôi thấy nhiều cái hoàn cảnh nó rất là nghịch lý, nhiều cái hoàn cảnh nó rất là nghịch lý. Có những người người ta nhà nghèo thì người ta mong sao gì, người ta mong sau này mình có con dâu hoặc là con rể, nó thuộc là gia đình nhà giàu có. Nhưng mà ngược lại thì đối với những người nhà giàu thì người ta sao vậy, người ta lại rất là sợ. Có nhiều gia đình người ta, chúng tôi nghe có lần chúng tôi nghe thấp thỏm người ta nói bây giờ ví dụ như người ta chỉ cần gặp một cái người con rể hoặc là gặp một cái người con dâu có đạo đức thôi, chứ không cần giàu, chỉ cần có đạo đức thôi, chứ nó không cần giàu. Thì quý vị biết rằng tự nhiên đâu phải là tự nhiên những người này có tâm lý đó, đâu phải là tự nhiên những người này có tâm lý đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì người ta cũng đã bị sụp đổ quá nhiều, người ta đã bị chật vuột hoặc là sụp đổ quá nhiều. Ngày xưa người ta cũng ước mơ cái gì quý vị? Ước mơ là môn đăng hộ đối, có nghĩa là nhà mình ở trong cái địa vị này thì mình phải xuôi gia với cái nhà nào mà cái địa vị nó tương tự như vậy, cái địa vị nó tương tự như vậy, hoặc là nó đồng đẳng như vậy. Thành ra nhưng mà cuối cùng thì sao quý vị? đồng đẳng, đồng về tài sản, đồng về tài sản, nhưng mà sao đạo đức không đồng, đạo đức không đồng cũng dẫn đến cái sự sụp đổ, hoặc là cũng dẫn đến một cái sự sức khỏe. Thành ra quý vị thấy rằng đó, có những gia, chúng tôi có lần chúng tôi nghe tập tổng những gia đình đó, khi mà người ta nói mình nghe cũng thấy tội nghiệp. Người ta tiền của thì người ta có, nhưng mà người ta cần gặp một cái người con dâu hoặc là con rể gì đó mà nó không cần giàu có, nhưng mà chỉ cần có chút xíu đạo đức thôi. Có nghĩa là làm sao vậy? Có nghĩa là nó đừng nó về mà nó lôi lôi cha mẹ bên này bên kia ra để mà nó môi móc hoặc là nó chửi bới thôi. Người ta chỉ, quý vị thấy không, người ta yêu cầu, người ta chỉ cần một cái hạnh phúc rất là nhỏ nhoi mà cuối cùng thì nó không được. Mà không được là tại sao vậy quý vị? Tại vì ở trong cái lúc đầu mình đòi mong lăng hổ đói quá, mình đòi phải nói là đồng căn đồng đồng căn đồng tiền quá, thành ra đó cuối cùng mình bị cái sự thất bại. Thành ra quý vị thấy rằng đối với thế gian thì lúc nào cũng vậy, thế gian lúc nào người ta cũng yêu cầu rằng là phải môn đăng hổ đói, phải có cái sự mà vừa vặn với nhau như vậy. Nhưng mà có những cái trường hợp đó mình cũng chấp nhận, nếu mà được như vậy thì mình cũng chấp nhận. Nhưng mà có những cái trường hợp thì chúng ta cũng nên dùng cái trí để chúng ta cân nhắc. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta có những cái lúc chúng ta phải dùng cái trí chúng ta cân nhắc, cân nhắc cái điều đó nó có ảnh hưởng cái gì hay không. Nếu mà nó có thì mình không chấp nhận, nếu mà nó không có mình chấp nhận. Còn mà quý vị thấy cũng như có nhiều lúc chúng tôi đi tụng, chúng tôi đi tụng kinh tụng kinh đám tang á, quý vị thấy không? Có những người ta sợ, ta nói ở nhà mình cái người vợ của mình hay là cái người chồng của mình mới mất rồi, bây giờ mà đi làm cái mà đi xã tang liền thì nó kỳ, đi xã tang liền nó kỳ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe, có những người ta sợ thế gian nói một cách nó không có hợp lý với việc. Ví dụ như quý vị thấy rằng những lúc trước chúng tôi gặp có những cái gia đình, ví dụ như vợ hay là chồng mới mất đi, thì cái người vợ hoặc là cái người chồng người ta sẽ than phiền như nè, thấy mà mình để tang thì người ta không có cho mình đến nhà, tại vì người ta nói mình còn tang tóc và đi đến nhà người ta nó sẽ làm ảnh hưởng cái này cái kia. Mà hãy mà mình xả tang thì người ta nói là vợ nó mới chết hoặc là chồng nó mới chết là nó xả tan liền. Quý vị biết rằng người ta nói với chúng tôi vậy thì quý vị thấy đường nào cũng khổ, đường nào cũng khổ. Bây giờ nhà mà có tan tóc mà mình xả mình xả tan liền thì người ta nói làm sao? Chồng hay là vợ là mới chết là xả tan liền. Còn mãi mà mình để tan thì mình lại nhà người ta thì người ta đổ thừa. Người ta đổ thừa nó tan tóc mà nó không biết cử chi gì hết, nó tự nhiên nó muốn lận nhà mình lận lại là thành ra cái đường nào cái người đó cũng chết. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình mà theo thế gian là coi như cái điều này là quý vị thấy đi đâu là mình không còn đường nào đi hết á, mình chỉ sao quý vị, mình chỉ ở trong nhà riết thôi, ở trong nhà riết thôi chứ không có làm gì hết. Thì cái điều này chúng ta phải dùng cái trí tuệ chúng ta cân nhắc, mình để tan hay là xả tan cái điều đó, cái lý giải nó không có thành vấn đề, nhưng mà cái tình nghĩa mình vẫn giữ. Bây giờ mình không có đội miếng vải đó nữa, mình không có đeo cái miếng vải đó trên người nữa, nhưng mà sao quý vị, tình nghĩa là mình còn giữ không? Tình nghĩa này mình còn giữ, nó vẫn là cái điều quan trọng, nó vẫn là cái điều quan trọng. Còn bây giờ đó quý vị thấy rằng mình cũng đeo vải, mình đeo vải, mình giữ đồ, mình giữ tất cả các tục lệ, tất cả các nghi lễ luôn, nhưng mà sao quý vị, tối nay là mình đi ra quán mình chơi hay là mình ra công viên mình chơi, thì cái điều đó nó không có hợp. Chúng ta chỉ có hình thức bên ngoài thôi. Bên ngoài chúng ta ví dụ như là chúng ta khóc lóc hoặc là chúng ta giữ những cái miếng băng miếng vải đó vân vân, nhưng mà thật sự ra trong tâm chúng ta không có còn nữa. Chúng ta mừng quá rồi. Cái người đó chết đi rồi, cái người đó làm khổ mình chết đi rồi, mình mừng quá rồi, cái điều đó nó không có thực tế. Thành ra quý vị thấy rằng có những khi chúng ta không nên theo thế gian, không nên theo thế gian. Mà chúng ta nghe nói đến thế gian chúng ta phải lấy trí tuệ để mà chúng ta cân nhắc, chúng ta dùng trí tuệ chúng ta cân nhắc cho kỹ rồi chúng ta mới thực hành theo cái pháp thế gian. Vậy thì đối với cái pháp mà lấy thế gian để mà làm chứng, à, lấy thế gian làm chứng. Thì một người mà muốn, à, muốn muốn lấy những cái chuẩn mực của thế gian thì người này phải có trí tuệ để mà cân nhắc, à, cho đàng hoàng, à, cân nhắc cho đàng hoàng, sau đó thì chúng ta, à, sẽ hành động. Rồi đến cái pháp thứ ba đó là lấy pháp làm chứng, à, lấy pháp làm chứng. Lấy pháp làm chứng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta hành động cái gì đó, chúng ta phải coi dựa theo. Đối với đời á, thì nó là cái nguyên tắc hoặc là cái lực lệ ở trong đời, à, ở trong cái quốc độ đó. Còn đối với pháp á, thì chúng ta phải, à, chúng ta phải coi theo cái, à, cái pháp ở trong, à, ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như đối với những vị, à, xuất gia, hoặc là đối với những vị mà, à, Phật tử đi, à, những cái người ở bên ngoài á, thì lâu lâu người ta lại, người ta ghé chùa, nó thăm chùa, thì mấy người đó người ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mà đối với mình, à, là một cái người mà gọi là cận sự nam, cận sự nữ của Tam Bảo rồi, à, thì mình cũng phải lấy cái lực, à, cái pháp để mà, à, để mà mình coi, à, mình cư xử theo đó, à, mình coi mình cư xử theo đó. À, thí dụ như quý vị thấy rằng đó, đối với một người, một người đời đó, thì quý vị thấy rằng người ta muốn làm gì người ta làm. Nhưng mình mà đã phát nguyện thành một cái vị mà cận sự nam, cận sự nữ rồi đó, thì sao quý vị? Chúng ta phải đưa Tam Bảo lên hàng đầu, à, hoặc là chúng ta phải hết mình với Tam Bảo, à, chúng ta phải hết mình với Tam Bảo, à, thì lúc đó là chúng ta mới cư xử mình nó đúng pháp, à, chúng ta cư xử đúng pháp. Còn đối với ở ngoài đời đó, thì nếu mà mình sống trong cái quốc độ đó, thì cái quốc độ đó người ta có cái lực gì là mình phải, à, mình phải thực hành theo đó, à, mình phải thực hành theo đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng cũng có những cái chỗ, à, những cái nước người ta có những cái lực, à, nó rất là rất giao. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở bên Singapore, chúng tôi nghe người ta kể, à, nếu mà mình mà trộm cắp, à, mình trộm cắp, à, mình sẽ bị, à, bị phạt rất là nặng, à, một cái hành động trộm cắp thường thôi chúng ta cũng bị phạt rất là nặng. Hoặc là mình đi qua bên những cái nước mà thí dụ như những cái nước ngoài văn minh nhiều á, à, thì quý vị thấy rằng mình xả rác á, à, thì mình sẽ bị phạt tiền rất là nặng. Thành ra ở trong cái đó thì quý vị thấy rằng mình là cái người đời, nó là cái người tu gì cũng vậy, nhưng mà mình đi vào cái quốc độ đó rồi á, thì mình phải chấp nhận cái điều đó, à, mình phải chấp nhận cái điều đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình qua bên Miến Điện á, thì quý vị thấy rằng các vị thì khu ở bên đó hãy mà đi đâu cũng phải có cái tọa cụ, à, đi đâu cũng phải có cái tọa cụ để mà chi quý vị, có nghĩa là cái miếng vải để mà mình lót mình ngồi. Thì ở bên đó chư tăng người ta đã quy định như vậy rồi, thì hãy mà mình đi qua bên đó thì mình phải chấp nhận, à, mình phải đi chấp nhận, à, cái điều học đó. À, còn ví dụ như chúng ta qua bên Thái Lan đi, à, ở bên Thái Lan á, mà thì người ta có cái gì quý vị, hãy mà bất cứ làm cái lễ gì đó, người ta cũng đem cái tăng và lên, à, người ta cũng đắp cái tăng và lên, đối với các vị tỳ khu phải đắp tăng và lên. Thì mình qua cái xứ đó hoặc là cái quốc độ đó, chúng ta phải chấp nhận thôi, à, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta đem cái lực ở bên Miến Điện qua, à, mình ở bên Miến Điện á, thì người ta chỉ nói về ví dụ như cái tăng và lên á, à, nó như là cái mền thôi, thì là mình lạnh mình lấy ra mình đắp. Còn lúc mà mình đi lễ, mình làm lễ á, thì mình đâu có đem cái tăng và lên chi. Cái điều này á, quý vị thấy rằng á, dạ, à, cảm ơn quý vị. Mình biết thường cái cơ thể của chúng tôi nó rất là, khi mà để quạt máy á, thổi vào người á, thì nó cũng ho, mà không có quạt máy á, thì nó nóng, nó đổ mồ hôi, nó cũng ho, mà đi chụp hình phổi á, thì đưa cho bác sĩ kiểm tra là thì bác sĩ nói tốt, không hiểu sao, rất là lạ, rất là kỳ. Bác sĩ chỉ có dặn con điều mà đừng có về bớt nói lại, đừng có nói chuyện nhiều nữa, đừng có tụng kinh nữa là nó sẽ hết hò. Mà thiệt quý vị có gì dạ quạt máy, bác sĩ kêu là đừng có nói nữa là hết hò. Mà thật sự quý vị biết rằng có những chuyến chúng tôi đi qua bên Miến Điện mà được nửa tháng hoặc là tháng ở bên đó sao nó không có ho quý vị, nó không có ho mà nó không có, mà quý vị biết rằng tu tập á, nhiều khi mình tưởng như là mình giống như là chứng được cái gì ở bên đó, nhưng mà thật sự ra quý vị biết sao, khi mà đi qua cái điện á, nói đâu nói chuyện với ai đâu, người ta tiếng Miến mình tiếng Việt Nam, thành ra không có nói với ai đó. Rồi đi thì mình cũng đâu có biết, đi thì mình cũng đâu có biết đường đâu đi, mà bên Miến Điện quý vị biết không, chỉ có thôi tới giờ cơm mà xuống mình gặp nhau thôi, chỉ một người người ở bên cái núi này, người ở bên cái núi kia, rồi đi mỗi lần mà gặp người này thì phải đi xuống lên cái núi ngắt nói được vài câu là cũng phải đi về đặng cho người ta hành thiền nữa, rồi phải đi lên cái núi một lần nữa, rồi lát là tới giờ phải đi xuống núi một lần nữa đặng xuống ăn cơm. Thành ra quý vị biết là tốt nhất là khỏi đi, là khỏi đi nó đâu có mệt, nó không có mệt mà nó không có nói gì nữa, thành ra mình yên tâm mình hành thiền. Là khi mà mình hành thiền vậy thì quý vị thấy không, mình không có một cái trách nhiệm gì hết, nói chung là cũng như cái công việc của mình nó không có công việc gì hết, thành ra mình hành thiền á, mình thấy rất là hoan hỷ, nó rất là thân tâm mình nó an lạc, mà nó phơi phới, nó nhẹ nhàng sao đó. Thành ra có nhiều lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi tưởng là mình chứng gì, mình tưởng là mình chứng được cái gì á, nhưng mà khi á, mà mình kiểm lại ở trong tâm mình kỹ á, thì thật sự ra mình không có chứng được gì hết á. Nhưng mà chỉ có gì nè, tại cái công việc mình đã bỏ hết rồi, không có còn công việc gì, mình không có còn phận sự gì hết á, mình sống rất là khỏe, mình chỉ cần chờ trường thiền á, người ta đánh cái trống lên cho mình xuống mình ăn cơm, cái trường thiền cái xong mình ăn cơm xong mình đi đi về cốc mình, mình nghỉ, tới giờ đó mình hành thiền, tới giờ chuông báo cái mình về cốc, tới giờ đó mình lên hành thiền, giờ chuông báo mình về cốc mình ngủ mình nghỉ. Thành ra quý vị thấy rằng á, cái cuộc đời mình nó sống phải nói là nó y như là cũng như là một cái chiếc xe mà, một cái chiếc xe mà nó được đẩy á. Thành ra quý vị biết rằng cái đời sống đó mình thấy nó rất là khỏe. Còn khi mà quý vị biết rằng khi mà trở về tới Việt Nam á, vừa về tới Sài Gòn á, quý vị biết rằng cái mình nhìn cái lượng mà xe cộ á, xe cộ mà mình chưa có làm cái việc gì hết, chưa có nhận một cái trách nhiệm gì hết, mà quý vị biết rằng xe cộ nó chạy tới chạy lui chạy ngược chạy xuôi vậy đó, rồi người này nói hoặc là tiếng xe nó ồn vân vân, quý vị biết rằng tự nhiên mình cảm nhận cái từ trường ở đây nó rất là mạnh. Còn mình đi qua bên Miến Điện với Lào á, quý vị biết không, có cái cô đó cổ đi chung với chúng tôi đó, mà không biết cổ gấp gáp làm sao á, mà cổ để quên cái giỏ nó ở ngoài cái bến xe của nước Lào, mà quý vị biết rằng cô ta để quên cái giỏ đó, đó mà ở trong cái giỏ đó là bắp bo nè, rau nè, máy chụp hình nè, máy quay phim nè, nói chung là tất cả đồ rất là nhiều, mà những đồ có giá trị sao mà quý vị biết để quên đâu ở bến xe như vậy, ở giữa bến xe luôn, chứ không phải trong một cái góc nào hết á. Mà lúc mà đi tìm cái chỗ nghỉ á, tìm chỗ nghỉ rồi xong xuôi hết rồi, rồi bắt đầu á, cổ mới lấy đồ ra, cổ đi tắm hay là lấy khăn ra để lau mặt vân vân, thì lúc đó cũng mới phát hiện là không còn cái giỏ của cổ nữa, thì mới nhớ ra là để quên ở ngoài bến xe. Thì quý vị biết rằng lúc đó quay trở về bến xe á, thì nó còn đồ y nguyên, nó còn cái giỏ y nguyên ấy nè, máy chụp hình, máy quay phim, điện thoại gì nó cũng còn y nguyên. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rằng ở bên những cái nước đó hình như con người quá hiền quá, quý vị, hình như là nó quá hiền. Không biết công việc quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, quý vị biết rằng những người bên đó hình như ta quá hiền, còn mình trở về Việt Nam bắt đầu là cái nhịp độ, cái nhịp sống á, nó quay cuồng y như là cái từ trường như nó rất là mạnh. Còn ở bên đó mình thấy con người ta nó từ từ, nó chậm chậm sao á. Quý vị biết rằng đi qua, có lần nó đi qua bên nước Lào á, không biết cái người thông dịch đó nó có dịch sai không, nhưng mà lúc đó là mới có 5:30 chiều thôi, mà kêu cái ông mà chạy xe á, ông chở mình đi lại cái chỗ kia để mà tham quan á, ông nói ở bên nước Lào này á là đến 5 giờ là nghỉ rồi, xe không có chạy nữa, ông giờ ông cũng không chạy nữa, ông đi về nhà thôi, ông đi về nhà ông lo cho vợ con vậy thôi. Thì chúng tôi mới nghĩ rằng ở bên Việt Nam á, 8 giờ đêm hoặc là 12 giờ phê người ta cũng chạy nữa, chứ đâu phải như bên nước Lào mà mới có 5 giờ chiều người ta nghỉ đâu. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi cái bởi vì khi mà chúng tôi đi qua bên những nước đó, có nhiều khi mình thấy có nhiều người ta ngộ nhận là người ta đã chứng được cái gì á, thì cái lẽ là cũng lẽ là cái bình thường. Tại sao vậy? Vì có những người phụ nữ hoặc là có những người mà trụ cột ở trong gia đình, người ta bận bịu nhiều công việc quá, thành ra khi mà người ta được hành thiền ở bên đó 3 tháng á, thì người ta cảm thấy con người ta nó rất là nhẹ, hoặc là cái tâm hồn của người ta nó rất là thảnh thơi, hoặc là nó rất là an lạc. Thành ra lúc đó người ta nghĩ rằng người ta kiếm đắc được cái gì đó, thì cái điều đó nó rất là bình thường. Tại sao vậy quý vị? Tại vì công việc mình nó không có nhiều nữa, đời sống mình nó ổn định rồi, mình y như là mình tưởng mình đang sống ở cái cảnh thần tiên như vậy đó. Bây giờ đó, bây giờ thì trở lại với lấy cái pháp làm chuẩn đó. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình phải y cứ theo. Quý vị biết rằng là mình lấy pháp làm chuẩn đó, có nghĩa là chúng ta phải y cứ theo cái lời dạy. Ví dụ như đối với những vị xuất gia đó, thì phải y theo cái lời dạy ở trong luật, hoặc là những cái lời của Đức Phật dạy, mình phải y theo. Rồi đối với mình ở trong cái quốc độ nào đó, thì cái quốc độ đó người ta có những cái quy định gì đó, mình phải có cái tuân thủ theo cái quy luật ở trong đó, trong cái quốc độ đó, trong cái chính phủ đó, chúng ta phải làm theo những cái luật mà người ta đề ra. Như vậy thì nó mới đem đến cái sự an vui chứ cho chúng ta. Quý vị biết rằng có những người, ví dụ như có những vị người ta nói rằng tại sao mà mình tụng đọc Bali chi đâu có hiểu gì đâu mà tụng đọc. Thì cái điều này mình quý vị thấy rằng đối với Phật giáo Nguyên Thủy nó còn được cái truyền thống mình, cái truyền thống gì quý vị, mình giữ được cái Bali này. Tôi thật sự ra quý vị biết rằng tuy rằng có nhiều khi mình đọc mình không hiểu, nhưng mà chắc chắn là 10 chữ mình cũng hiểu được 1 chữ, hoặc là mình duy trì, mình tụng đọc mình duy trì, thì một thời gian sau này sao quý vị, sẽ có những vị Bồ Tát. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng có những vị cư sĩ nào đó, hoặc là có những vị tu sĩ trẻ nào đó, người ta học giỏi, người ta sẽ giải thích ra được. Thí dụ như người ta thấy giờ đó, quý vị thấy rằng không, ở cái tiếng Bali ghi như vậy, rồi cái đó cái tiếng Anh nó cũng ghi như vậy. Thành ra bây giờ những cái vị tu sĩ người Việt mình, bây giờ người ta dành tiếng Anh, bắt đầu người ta so cái tiếng Anh và tiếng Bali nó giống nhau vậy, mà người ta không biết Bali nhưng mà người ta biết được tiếng Anh, thì người ta dịch nha. Người ta dịch nha, bây giờ mình có được ba cái bản, một bản tiếng Bali, bản tiếng Anh và bản tiếng Việt. Thì tại sao mà mình có được này quý vị? Tại vì nhờ mình gìn giữ cái Bali này. Rồi những người trí ở bên Mỹ, hoặc là ở bên Anh, hoặc là ở bên đâu đó, người ta nghiên cứu rồi người ta viết ra được tiếng Anh. Rồi mình ngày nay thì những vị tu sĩ trẻ người ta biết được tiếng Anh nữa, thì người ta dịch ra. Nhưng mà nhờ đâu? Nhờ có cái người mà người ta giữ cái gốc, người ta nắm được cái gốc. Chứ có nhiều người đó, quý vị biết không, đi vô tu, người ta nói rằng cái Bali đọc nó không hiểu, thôi bây giờ tụng tiếng Việt đi. Thì nếu mà những vị trưởng lão ngày xưa đó mà cứ giữ cái bản tiếng Việt mà kéo tới giờ đây luôn á, là mình tu mình cũng khỏi có Bali luôn. Có nghĩa là Bali nó sẽ bị mất gốc. Thành ra có những cái điều á là chúng ta, ví dụ như chúng ta phải chấp nhận, mình không biết thì mình phải chấp nhận mình không biết. Mình chờ đợi một cái cơ hội nào đó, gặp được một vị minh sư hay là cái người nào đó, người ta dạy mình cái cách nào đó, thì mình sẽ đọc được và mình học, đời này mình đọc được, đời sau mình hiểu, thì nó cũng không có muộn. Hoặc là năm nay mình học được, mình đọc được, rồi năm sau mình hiểu nghĩa ra, vân vân. Chứ đâu có ai mà mới học và hiểu liền, không có một cái trường hợp đó. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái điều mà chúng ta lấy pháp làm chuẩn, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta xuất gia rồi, hoặc là chúng ta đã phát nguyện làm cận sự nam, cận sự nữ rồi, chúng ta phải lấy pháp làm chuẩn, lấy cái lời dạy của Phật làm chuẩn. Còn chúng ta sống ở trong một cái quốc độ nào đó, thì chúng ta phải dựa theo những quy định hoặc là những luật lệ của quốc độ đề ra, để mà chúng ta lấy cái đó mà chúng ta làm chứng. Rồi trong cái điều này á, mình muốn lấy pháp làm chứng á, thì chúng ta cũng phải có cái trí tuệ chúng ta so sánh nữa quý vị. Nhiều khi quý vị thấy rằng á, mình phải có cái trí tuệ mình so sánh những vị vua hoặc là những cái vị nào mà đứng đầu ở một quốc độ, hoặc là chúng ta đứng đầu ở trong một cái rung một cái phòng hoặc là một cái đoàn thể gì đó, hoặc là chúng ta lấy cái pháp làm chứng, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái trí tuệ để chúng ta so sánh. Nếu mà chúng ta không có trí chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ bị điều này điều kia. Quý vị thấy không, có những vị vua mà không dùng trí tuệ để mà so sánh, nhiều khi bị những cái gì quý vị, bị những cái nịnh thần, bị những cái nịnh thần, thành ra nó sẽ làm cho cái đất nước nó dễ bị suy vong. Thì quý vị thấy rằng cái lời nói nó như mưa dầm thấm đất, người ta cứ tâu ra tâu vào, tâu ra tâu vào, lâu ngày sao quý vị, lâu ngày cái vị vua nó sẽ nghe lời những cái người sàm thần đó. Hoặc là thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta phải có trí để mà chúng ta so sánh. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái câu dân ngôn á, sàm thần á là loạn quốc, mãi mà đối phương á thì loạn gia. Có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là ở trong một cái đất nước á mà có nhiều cái quan đại thần mà sàm tấu á, câu ra câu vô hoài á, thì sao, thì cái đất nước đó nó sẽ dễ bị mất. Còn ở đối phương á thì loạn gia, đối phương mà loạn gia đó là có nghĩa là sao quý vị, ở trong nhà mà có nhiều người phụ nữ mà ganh tị với nhau quá thì sao quý vị, cái gia đình nó sẽ mau đi đến suy vong. Mau đi đến suy vong. Hoặc là những cái tập thể nào cũng vậy, những cái tập thể nào mà có những cái công nương hoặc là những cái bà hoàng vân vân mà có sự mà đối lập với nhau nhiều quá đó, thì cái tập thể đó thì sao quý vị, dần dần sẽ bị tiêu, dần dần sẽ bị tiêu. Thành ra ở trong, nếu mà quý vị thử đặt mình ở trong cái địa vị đó, có nghĩa là giờ quý vị là một cái vị vua đi, hoặc là một cái vị mà trụ cột ở trong một cái tập thể, một cái quốc độ, một cái đoàn thể nào đó, mà có những cái mà sàm thần hoặc là những cái đối phương đó vân vân, thì chúng ta sẽ làm cái cách nào? Thì chúng ta phải dựa theo cái pháp để mà chúng ta trị. Chứ nếu mà chúng ta mà không có dùng cái pháp, hoặc là chúng ta không có dùng cái trí nhé, chúng ta thiên lạc một bên nào đó, thì dần dần nó sẽ dẫn đến cái sự thất bại. Như cái câu danh ngôn mà hồi nãy chúng tôi nói, sàm thần thì loạn quốc, mà đối phương thì loạn gia. Mình gặp những cái trường hợp đó thì mình phải dùng cái trí trời để mà mình cân nhắc, mình so sánh, cái nào mà nó đúng lực đúng pháp thì mình sẽ hành theo. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó nói về ngày hôm nay á thì nói về ba cái chuẩn mực. Thứ nhất á là mình lấy mình làm chuẩn, thứ hai á là mình sẽ lấy đời làm chuẩn, thứ ba đó mình sẽ lấy pháp làm chuẩn. Thì ở trong cái điều này á, nếu mà mình muốn lấy mình làm chuẩn, lấy mình làm thước đo á, thì chúng ta phải có sự chánh niệm và có sự nghiêm khắc thì mình sẽ lấy mình làm chuẩn. Còn nếu mà chúng ta mà không có cái đó mà chúng ta thiên về trí tuệ thì chúng ta có trí tuệ chúng ta cân nhắc thì chúng ta sẽ một là lấy thế gian làm chứng, hai là chúng ta sẽ lấy pháp để mà làm chứng. Chúng ta cứ dựa vào những cái nguyên tắc này có thể nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều, giúp cho chúng ta có nhiều cái lợi ích để mà vượt khỏi những cái khó khăn ở trong cái đời sống này, hoặc là trong cái cuộc tu tập này. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua ba cái pháp này. Đến đây nhà quý vị nghe lại được cái âm thanh của chúng tôi chưa? Không biết máy chúng tôi có bị cái gì không? Dạ, thấy có cái mic nhận thức cầm mic hả? Dạ, với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chi đại đức tăng, kính chi điều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng phước báo này sẽ hỗ trợ cho quý vị niềm tin được thành trưởng trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin nội ứng cái phước này đến tất cả người chư thiên trong người muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Lê Thích và chư thiên tứ đại chiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và cũng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì con kính bạch đại đức Phật Tăng, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không. Đại đức hoan hỷ đặt đến đại đức Huệ Tiến một cái câu thảo lần, sau đó con sẽ trở lại. Hôm nay thì thượng tọa Nhất Đẳng không có vào room phải không quý vị? Dạ, Sa Thú con đã thấy bàn tay đại đức Phật Tăng rồi. Con xin kính thỉnh đại đức Quan Hỷ đặt một câu thảo luận đến đại đức Quốc Tiến. Sau đó con sẽ quay trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sơn Khai, dạ. Thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Phật Pháp, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Đại Nghĩa Thích Trung Đức. Kính chào quý cô nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không? Xin cho hỏi là quý vị có nghe được không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay chúng ta học về ba cái pháp chủ. Cái pháp chủ lấy đời làm chủ, lấy mình làm chủ và lấy pháp làm chủ đó. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy ở ba khía cạnh, và mỗi một người có một cái khuynh hướng khác nhau. Và do cái khuynh hướng đó đó, nó có thể tạo cho mình là lấy cái gì đó làm chủ, hoặc là lấy pháp, hoặc là lấy cái tự chủ về và chính mình, hoặc là lấy vào đời để làm chủ. Thì ý nói muốn đây đó, ở đây đó thì không biết là để Đức Pháp Tính Huệ Tiến có trước máy không ạ? À? Xin cho hỏi là để Đức Huệ Tiến có trước máy không? Dạ, cảm ơn đại đức Huệ Tiến đã nghe rõ. Bây giờ thì xin đặt một cái câu hỏi là mình nói về ba cái pháp lấy đời làm chủ, lấy ngã làm chủ và lấy pháp làm chủ đó. Thì theo đại đức Huệ Tiến là trong cái việc mà mình lấy mình làm chủ đó, thì thật sự cái đó nó chúng ta phải cần cái yếu tố gì trong khi mà mình lấy mình làm chủ. Ví dụ như là mình lấy mình làm chủ, thường là mình dựa vào cái ý của mình, dựa vào cái chủ quyết của mình. Mình có một cái gì đó để mình chủ quyết, rồi mình dựa cái gì để mà mình làm cái sự chủ quyết đó. Trong khi thì có những người xung quanh mình thì họ luôn có cái tình thương đối với mình, họ muốn mình được tốt, họ muốn mình được được thăng tiến lên thêm, tiến bộ lên thêm. Họ có những cái lời để xây dựng, động viên cho mình khi mà mình có những cái lệch lạc hay là có những cái sai lầm. Thì theo đại đức Huệ Tiến là mình lấy mình làm chủ đó, thì mình nên dựa vào cái gì, dựa vào cái gì để chúng ta có thể rằng lấy cái chủ quyết của mình mà mình quyết định để nó khỏi phải bị sai lầm. Trong khi thì mình biết là có nhiều khi mình quyết định á, có những cái quyết sách mà mình quyết định á, nó có cái sự sai lầm. Thì theo đại đức Huệ Tiến là mình nên dựa vào cái gì, cái cơ bản của điều gì để chúng ta làm mà không bị sai lầm, mà chúng ta không cần phải nghe người khác xây dựng, không cần phải, tức là chúng ta cũng ít có quan tâm tới cái chuyện người khác xây dựng với một người mà mình lấy mình làm chủ. Kính thỉnh đại đức Huệ Tiến hoan hỷ thảo luận dùm.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính. Cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong room kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ cảm ơn quý vị. Và kính bạch đại đức, rất tri ân cái câu hỏi của đại đức. Và trong cái bài học ngày hôm nay á, nói về cái ba cái chuẩn mực Atipatiya, giá lấy mình làm chuẩn, nghĩa là cái việc gì mình hành động, mình làm thì cũng phải dựa vào cái bản thân để mà quyết đoán. Thứ hai là Lokatipatiya, lấy đời làm chuẩn, nghĩa là mình giải quyết theo cái sự việc, dựa vào mọi người, lấy ý kiến tập thể để mà mình thực thi, mình hành động. Thứ ba nữa là Dhammatipatiya, lấy pháp làm chuẩn, nghĩa là mình hành động, mình làm cái việc gì đó, mình phải dựa theo cái nguyên tắc, cái luật lệ, y cứ vào pháp mà mình thi hành. Và con kính bạch đại đức rằng là trong cái câu hỏi của đại đức thì con xin có vài ý như vậy. Thứ nhất, trong cái bản sớ giải đó nói rằng là lấy mình làm chuẩn, Attathipatiya, với một cái người mà mình có cái sự quyết đoán và lấy mình để mà làm cái chuẩn mực, để khi mà mình làm cái việc gì đó mình cũng phải có cái sự cân nhắc và mình phải có chánh niệm để mà mình hành động thì nó mới không có sai lạc được. Cho nên việc mà một người mà trong ba cái pháp hôm nay đó, một là lấy mình làm cái sự chuẩn mực để mình hành động, luôn luôn lúc nào mình cũng dựa vào cái bản thân của mình, không có dựa vào ở bên thế gian, và không có dựa vào những cái pháp luật định đặt hay là quy định. Mà ở đây cái việc mà một người có cái sự quyết đoán, có cái sự quả cảm, và cái người này họ cho họ là có thể làm được tất cả mọi việc bằng cái khả năng, bằng cái sức lực của họ, thì họ muốn làm không có sai, không có lệch lạc, không có thiên vị, thì người này phải tự khắc, tự nghiêm khắc lấy bản thân mình, và phải có cái chánh niệm, làm cái việc gì cũng phải có cái chánh niệm, không có bị thất niệm là một. Thứ hai nữa là cái vị này phải tự nghiêm khắc lấy bản thân mình. Mình làm cái việc gì đó, thí dụ như là một cái vị mà dạy học, hay là một cái vị giáo sư, mình dạy người khác, thì mình phải thực hành, mình dạy như thế nào thì mình phải có cái chuẩn mực, mình hành động như thế ấy và mình làm như thế ấy, thì như vậy nó mới tốt đẹp. Chứ không phải là mình dựa vào cái bản thân mình, và mình trong cái pháp mà đưa đến địa ngục Đức Phật ngày dạy, có những vị thiên vị về thương, thiên vị về ghét, thiên vị về sợ. Cho nên cái việc mà một người hành động mà có cái tư chất, có cái tư tưởng là thiên vị đó, do thương, mình khi thương trái ấu cũng tròn, rồi mình thiên vị vì mình sợ một cái thế lực, mình sợ một cái quyền lực, quyền năng gì đó, cho nên mình cũng không có tự bản thân mình để mà mình quả đoán và mình làm, mình hành động. Cho nên cái việc mà mình lấy mình làm chuẩn mực đó, lấy mình làm chuẩn, thì mình phải có cái chánh niệm và tự khắc chế lấy bản thân mình. Mình phải nghiêm khắc trừng trị cái bản thân, khi mà mình có lỗi mình làm cái việc gì mà đưa đến cái hậu quả xấu nó nghiêm trọng thì mình không có được dễ vui và mình không có được bỏ qua. Khi mà một người anh hùng, một cái người vĩ đại đó, người ta làm cái việc hành động tự làm và tự chịu, họ không có đổ lỗi cho ai và họ không có trách cứ bất cứ người nào, và họ phải tự phản tỉnh, họ phải tự xét lấy mình trong cái việc hành động, cái việc làm mà mình đem đến cho chúng sanh khác, cho người khác có được sự an vui hay không. Mà nếu như là mình hành động mà mình làm cho chúng sanh khác do vì những cái pháp tây vị vì thương, tây vị vì sợ, tây vị vì si mê mà mình không có tự chủ được, và những cái pháp đó mình không có chánh niệm để mà mình thực thi, mình thi hành, mình làm, thì mình sẽ bị thất bại trong cái việc mình lấy mình làm chuẩn. Còn mình lấy mình làm chuẩn, mình phải xét qua rất nhiều cái khía cạnh. Cái việc mà mình làm đó nó có lợi ích hay không lợi ích, cái việc mình làm đó nó đem đến có hại hay là vô hại, và mình phải có cái suy nghĩ thật sự là từ tâm đến lợi ích cho cái người khác. Thì như vậy đó, thứ nhất mình đã có cái chánh niệm, thì khi mà có chánh niệm rồi, mình làm cái việc gì đó, mình hành động cái việc gì, mình sẽ không có bị làm sai. Thứ hai là mình trong cái cuộc sống này đó, tại sao người ta lấy cái pháp luật để mà làm cái cương lĩnh và làm cái cương yếu để cho tất cả mọi người, cho dù ngay cái bản thân của một cái vị nguyên thủ quốc gia cũng vậy. Cái vị nguyên thủ quốc gia mà họ không có tự nghiêm khắc lấy bản thân mình và họ không có cái chánh niệm, thì khi họ làm một cái công việc vụ gì đó, một cái công việc gì đó mà liên quan đến cái vận mệnh của đất nước, mà họ quả quyết, họ lấy bản thân của họ làm cái chuẩn mực để mà họ giao những cái con, những con dân của mình cho cái sự hành động của mình đó, thì nó rất là nguy hiểm. Cũng ví như là khi mà một người mà họ lấy mình làm chuẩn mực đó, và người này không phải là một bậc A-la-hán và không phải là một bậc có trí tuệ Mahapandita, thì khi mà mình không có cái trí tuệ, mình không có cái sự chánh niệm sát tí, thì mình rất dễ bị cái phiền não nó làm cho mình bị sai xử. Thì khi mà phiền não nó sanh khởi rồi đó, lúc đó mình sẽ có những cái pháp thiên vị, thiên vị vì mình si mê, thiên vị vì mình thương cái người nào đó do cái ái luyến, và mình thiên vị vì mình sợ cái quyền lực, và mình sợ cái sự đe dọa, cái sức mạnh của cái thế lực ở bên ngoài. Cho nên rất là khó khi mà một cái người mà lấy mình làm chuẩn, mình không phải là bậc thánh nhân và mình không phải là một bậc Mahapandita, một bậc đại trí tuệ, thì mình nên dựa vào cái pháp để mà làm chuẩn thì nó sẽ hay hơn là mình dựa vào cái bản thân mình. Bởi vì bản thân của mình là nó không được tốt đẹp, nó vẫn còn cái tiềm ẩn của cái tham, cái sân và cái si. Do cái tham, cái sân và cái si đó, nó luôn luôn nó ngấm ngầm, hễ mà có cái điều kiện thuận lợi nó sẽ trỗi dậy, cái lòng tham dục nó sẽ sanh khởi. Thì khi mà một người mà họ làm cái chức lớn, cái quyền quyền cao, thì lúc đó đó họ không có nghĩ đến cái sự lợi ích của đa số, mà họ sẽ nghĩ đến cái sự lợi ích của bản thân mình. Hay những cái người nào mà họ thương mến, cho nên việc mà lấy mình làm chuẩn và lấy mình để mà làm cái sự thực thi và hành động, mà lúc nào mình cũng cho rằng cái việc mà mình làm như vậy là đúng và mình quyết đoán, thì phải theo hai pháp của Đức Phật Ngài dạy. Thứ nhất là chánh niệm, thứ hai là nghiêm khắc. Hễ mà mình làm sai thì mình phải bị trừng trị giống như mọi người, chứ không phải là mình nghiêm khắc với cái người khác. Còn ngay bản thân mình thì mình buông lung, mình bỏ mặc, mình hành động sai mà mình không có cái sự sửa đổi, và mình không có cái sự hổ thẹn và ghê sợ cái điều tội lỗi, cái điều lỗi lầm mà mình làm. Thì như vậy đó sẽ khiến cho cái sự lấy mình làm chuẩn đó, nó không được tốt đẹp. Cũng như ví như là khi nãy Đại Đức Pháp Tính có nói đến cái câu chuyện của ông Napoleon đó, thì một người mà đứng đầu quân đội mà họ lấy mình làm chuẩn mực, họ không có lấy phần đông đa số của những cái vị tướng lãnh hay là của những cái người mà quân sư có những cái mưu lược, thì cái vị mà anh hùng trên chiến trận đó, thì cái vị này quả thật là đáng khâm phục. Nhưng mà không phải rằng là ai cũng có được cái sự chuẩn mực để mà mình làm chuẩn và mình làm chủ lấy bản thân mình. Cái bản thân mình nó là thường xuyên cái tâm nó buông lung và tâm nó phốc nhật, tâm chạy xa ở hang sâu, không có thích mà nơi thanh vắng, không có thích là ở những cái nơi mà ly tham và ly cái phiền não, và cái tâm nó bị hiếu động, luôn luôn lúc nào nó cũng tìm đến những cái cảnh vật tốt, nó chạy ở chỗ này, nó chạy ở chỗ kia. Cho nên Đức Phật Ngài cũng có dạy là tâm khó thấy tế nhị, luôn luôn nó theo các dục quay cuồng. Người trí điều phục tâm, tâm điều thì an lạc đến. Thì cái tâm mà đã điều phục được, cũng ví như là một người mà có được cái sự chánh niệm, thì khi mà họ làm cái việc gì đó, họ cũng cẩn trọng. Thậm chí là khi mà họ đặt cây bút vào để mà họ ký tên, thì họ cũng phải nhìn trước nhìn sau và họ đọc xem cái văn bản nói như thế nào, từng câu từng lời từng chữ, chứ không phải là họ xem qua loa rồi họ ký đại. Cho nên những cái người mà có cái chánh niệm và họ nghiêm khắc lấy bản thân mình, và họ lấy cái mục tiêu là họ không có nương tựa vào những cái pháp thế gian, và họ không có nương tựa, họ không có lấy những cái pháp, những cái luật ở bên ngoài để mà họ làm cái sự thực thi và cái quả quyết để mà họ hành động, thì họ cần phải có hai pháp này. Thứ nhất là chánh niệm và thứ hai là nghiêm khắc. Và con xin có vài ý để mà trình bày cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Thân. Và con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thủ, kính tri ân Đại Đức Hòa Chiến. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính lĩnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tự Quyền. Nay được hội kiến để được mình thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào các cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận với đại đức Pháp Tăng. Con không biết rằng đại đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không, vì con thấy đại đức già, còn nãy giờ con thấy đại đức bạn của đại đức yếu hay sao, thấy đại đức già đi qua. Bạch đại đức, bây giờ con xin được đặt ra đại đức ra một câu hỏi để đại đức thảo luận dân. Ở đây thì con thấy có những cái thời gian đó, mình gặp người đời đó, người ta có cái khuynh hướng đó, là người ta cho rằng đối với một vị tu sĩ thì phải khổ thì mới gọi là chân tu. Có nghĩa là một cái vị tu sĩ mà mình sống với đầu trần chân đất, hoặc là mình không được xài những cái xa xí phẩm, hoặc là nói chung là mình không được dùng cái đồ gì mà nó tốt quá. Nếu mà gặp được những người mà người ta cái gì người ta cũng xài đồ cũ hết, thì như vậy thì mới gọi là cái người chân tu. Còn nếu mà ngược lại đối với người tu mà cái gì cũng xài đồ tốt hết thì như vậy không phải là chân tu. Thì cái khuynh hướng phần đông thì người ta thích theo và thích theo những cái vị mà gọi là chân tu, đầu trần chân đất đúng không? Còn những vị mà hơn nữa đó thì người ta không thích theo. Vậy thì theo như đại đức thì gặp những cái trường hợp này thì đại đức sẽ dùng cái phương pháp nào để đối trị? Một là lấy mình làm chuẩn mực, hai sẽ lấy thế gian làm chuẩn mực, ba sẽ lấy pháp làm chuẩn mực. Vậy thì khi mà gặp cái sự kiện này thì đại đức sẽ lấy cái gì để làm chuẩn mực ở trong cái trường hợp mà mình gặp như vậy? Con xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Khai giả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Tiến, đại đức Phật Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này. Thường là trong cái quý vị thấy hình như bàn tay của Phật tử như không đưa cái bàn tay lên, phải không quý vị? Hình như là có cái nick. Dạ, cảm ơn. Thường thì cái khuynh hướng chung đó, phổ thông á, ở đây chúng ta thấy là cái khuynh hướng mà những cái người theo cái dân gian đó, thì người ta cứ quan niệm xưa nay, chắc có lẽ là cái tư tưởng bắt nguồn từ ở cái tiên cái đạo giáo đó, bắt nguồn từ ở cái đạo giáo đó. Người ta nói là như là một cái vị mà sơn lâm, như là một cái vị ẩn sĩ. Họ bắt nguồn từ ở cái tư tưởng đó, cho nên họ có quan niệm là người tu sĩ đó thì phải là khắc khổ, phải là khắc khổ. Có người ấy thì họ quan niệm rằng một vị sư tu hành, một nhà sư tu hành á, thì phải ăn mặc nó phải là rất rưới, rồi phải là thật là khắc khổ cho chính mình, thì gọi là người chân tu. Cái người chân tu thì người ta ảnh hưởng, người ta nghĩ suy nghĩ như vậy, có cái suy nghĩ như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là nó bắt nguồn từ ở cái quan điểm mà người Việt xa xưa của mình có một cái suy nghĩ liên quan đến đạo giáo, tức là tiên giáo, từ các vị mà ẩn sĩ từ ở trên núi, rồi ở trên non, rồi trở thành một cái cuộc đời một vị ẩn sĩ lâu dài ở trên núi như vậy. Thì có một thời chúng ta thấy rằng cách đây vài thập niên ở Việt Nam mình, vào cái thời kỳ mà khổ đó, chúng ta thấy rằng người ở bên cái tổ, các vị tổ bên Bắc Tông, mà chúng tôi nhớ về cái vị tổ Lai Quả có nói cái câu rằng nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Quan niệm là mình phải sống, mình phải làm cái gì đó, lao động theo cái nghĩa lao động. thì nó tương xứng với cái xã hội ngày nay mà phải làm, phải ăn, phải sống. Thì cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ của phần đông, phần đông cái thế thường, người ta quan niệm là cái người tu chân tu là phải là cái có cái gì đó khắc khổ lắm, ăn cũng khắc khổ, mặc cũng khắc khổ, ở cũng khắc khổ, tự mình làm khắc khổ như vậy. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng ở trong ngay cái bài kinh đầu tiên, ở cái bài kinh mà thuộc kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật có nói hai cái cực đoan mà mình nên tránh. Kama sukhanika niya yoga atakilamatthanu yoga. Tức là cái cực đoan khổ hạnh cũng cần phải tránh, mà cái cực đoan lợi dưỡng cũng cần phải tránh. Do đó Đức Phật ngài thuyết về trung đạo. Ngài thuyết về trung đạo, tức là không thiên về khổ hạnh, cũng không thiên về lợi dưỡng. Mà ở đây đó thì đối với cái bậc chân tu đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình thiên về lợi dưỡng đó, thì cái tham dục của mình đó, nó tăng trưởng lên thiên. Nhưng mà thiên về khổ hạnh đó, thì đó là tạo cái sự khó chịu và tâm sân hận, nó có thể sanh khởi nhiều. Cho nên là vì vậy á, ở cái mức độ tu tập là mức độ mà Đức Phật ngày dạy là ở trung dung, hay là con đường trung đạo mà mình cần phải biết đi. Do vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật ngày dạy rằng cái pháp tri túc và thiểu dục, Đức Phật ngày chỉ dạy cho chúng ta tri túc và thiểu dục thôi. Khi mà cái phương diện vật chất á, mà nó có nhiều thì mình biết vừa đủ, và mình muốn ít thôi. Dạ, mình muốn ít thôi, chứ đừng có muốn nhiều quá. Bởi vì muốn nhiều thì không khác nào là mình sẽ phải làm cho cái lòng tham của mình nó tăng trưởng. Và nếu như mà mình tri túc, tức là mình biết đủ, tức là làm biết hạn chế cái lòng tham của mình, cái tâm tham của mình. Cho nên là góc độ ở đời người ta nhìn là một cái khía cạnh khác, mà chính xác hơn á, là mình nên nhìn vào cái bậc chân tu á, là bậc biết sống mình ở trong pháp, sống mình ở trong pháp, chứ không phải là căn cứ vào cái tiêu chí. Cái tiêu chí là người phải sống như vậy thì gọi là chân tu. Có nhiều người thì xã hội ngày nay chúng ta thấy rằng là người ta đánh giá một cái người chân tu đó, cái người tu mà gọi là có cái uy tín lớn đó, thì thể hiện qua cái gì? Người ta còn thể hiện đánh giá được bằng cái thể hiện bằng đồng tiền, bằng vật chất. Thì cái điều đó, cái chuẩn mực mà ngày xưa để đánh giá một cái vị chân tu á, nó khác với ngày nay người ta đánh giá một vị chân tu nó khác. Ngày nay người ta đánh giá một vị chân tu á, là như một cái người làm các cái công tác từ thiện xã hội, có nhiều của cải vật chất, có những cái quan điểm suy nghĩ như vậy. Rồi ngày xưa thì người ta lại quan niệm xưa vào thời kỳ xa xưa đó, thì chúng ta thấy rằng đánh giá cái vị chân tu á, là một vị mà sống mình ở trong pháp, tự sống mình ở trong pháp. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cả ba cái phinh hướng lấy mình làm chủ, lấy pháp làm chủ, lấy đời làm chủ đó, thì cả ba cái lấy đó, ba cái dựa vào ba cái đó, thì mỗi một cái chi pháp á, mỗi cái pháp mà chúng ta lấy đó, hoặc là lấy đời, lấy mình, hay hoặc là lấy pháp á, thì đều có cái tính năng riêng của mỗi pháp. Nhưng mà nếu như đặt như trường hợp như tôi đó, như chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình không phải là hoàn toàn căn cứ vào đời, cũng không phải là dựa vào mình. Bởi vì dựa vào mình á, thì mình phải đòi hỏi, mình phải có cái sự chánh niệm và nghiêm khắc. Nhưng mà dựa vào đời á, thì mình phải có cái trí tuệ hiểu biết. Nhưng mà mình lấy pháp làm chủ á, thì mình còn cần phải am tường hiểu biết, hay hoặc là mình xử sự sống theo pháp. Ví dụ như chúng ta biết rằng, theo như chúng tôi nghĩ đó, là mình tu hành đó, là mình dựa vào pháp của Phật, pháp Phật, cả pháp và luật này, mình dựa vào pháp và luật của Phật để mà sống. Cho nên rằng mình cũng không phải là cao siêu về trí tuệ, và mình cũng không phải hoàn toàn là chánh niệm hết. Cho nên là mình dựa vào cái sự am tường và hiểu biết, hay là dựa vào cái sự mình cứ căn cứ vào pháp. Thì mình lấy pháp làm chủ rồi đó, thì ở đây đó, thì dù cái thời đại nó có thay đổi như thế nào, thì cái pháp đó, nó cũng làm cho mình được an vui. Và nếu là pháp của Đức Phật rồi đó, thì chúng ta sống vào cái thời đại nào cũng không có bị lỗi thời, cũng không có ai bị trách mắng, không có ai bị người trí không có khiển trách, và người ngu không có oán thù. Thì vì vậy cho nên là mình lấy pháp á, thì mình dựa vào cái lời dạy của Phật để mà mình sống. Cho nên là những cái lúc mà thịnh nhất là mình cũng lấy pháp Phật để mình sống, mà những cái lúc mà suy nhất á, thì mình cũng dựa vào lấy cái lời dạy của Phật để mà mình sống. Cho nên là dựa vào đó rồi, nó căn cứ vào đó rồi đó, thì dù như thế nào cuộc đời có biến thiên thì mình cũng vẫn sống trong pháp. Thì trước và sau, cho đến mãi về sau này, thì người mình cũng vẫn là cái người mà giữ theo pháp. Cho nên là ít có cái trường hợp mà ai khiển trách mình, hoặc là ít có trường hợp mà chúng ta bị sai lầm. Sai lầm thì theo cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính á, thì đại đức Pháp Tính hỏi chúng tôi là giữa cuộc đời như vậy, cái khuynh hướng mà người ta có cái quan niệm là người tu hành chân chánh á, thì là phải là đầu đội trời, chân đạp đất, rồi mình chân đất, rồi ăn mặc phải rách rưới tả tơi để ra vẻ khắc khổ đó, thì là một bậc chân tu. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái chuẩn đó, cái suy nghĩ đó thì hoàn toàn nó không có chính xác lắm. Dạ, không chính xác lắm. Và cái khuynh hướng thứ hai đó là người ta đánh giá một cái người tu hành phải đầy đủ những cái phương diện vật chất để được cái này được cái kia, thì cái điều đó cũng chưa thể chính xác, mà phải qua cái sở hành, qua cái gì mà chúng ta thấy là vị ấy sống trong pháp, sống trong pháp của Đức Phật, thì cái đó mới thật sự là cái nhìn vào riêng chúng tôi cũng có cái suy nghĩ như vậy. Chúng tôi cũng có cái suy nghĩ là để là mình không nói là mình là người chân tu, nhưng mà mình vì còn thương lý tưởng, mình còn yêu quý cuộc đời tu hành của mình, và mình còn biết cái đường để tiến triển nội tâm của mình. Cho nên là mình sống theo pháp của Đức Phật, dù là chúng ta không được 100% hoặc 80%, thì ít ra chúng ta cũng phải trên trung bình để chúng ta sống cho tốt ở trong lời dạy của Phật là tốt rồi. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cái câu hỏi để Đức Pháp Tính vừa nêu. Kính thỉnh Đức Pháp Tính trở lại.
Nhà sa thú, con kính thiền này Đức Phật Tăng đã thảo luận dùng câu vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với đại đức Tuệ Quyên. Con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Quyên, không biết đại đức có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Xin đại đức cho con biết được một cái tín hiệu. Nhà sa thú, con thấy bàn tay của đại đức Tuệ Quyên rồi. Kính thưa quý vị, đại đức Tuệ Quyên là một vị trụ trì. Thành ra đúng ra ngày hôm nay thì Đức Tuệ Quyền giảng về ba cái pháp chuẩn mực này thì nó sẽ thích hợp hơn. Thứ nhất là lấy mình làm chuẩn mực, hoặc là lấy thế gian làm chuẩn mực, lấy cái pháp làm chuẩn mực. Vậy thì bây giờ thì Đức Tuệ Quyền cũng vào rung cũng kịp thôi. Bây giờ thì con xin thỉnh đại Đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận và dùng một cái câu hỏi. Đối với đại đức đó là một vị trụ trì như vậy đó, thì trong ba cái pháp này thường thường đại đức sẽ lấy cái pháp nào để mình làm chứng mực hơn, vì rằng ví dụ như trụ trì mà mình lấy bản thân mình làm chứng mực thì cũng hơi khổ, hoặc là mình lấy thế gian làm chứng mực thì nó hơi phiền phức, còn mình lấy pháp làm chứng mực đó, thì nó sẽ đúng với lực, nhưng mà có nhiều khi mình cũng cho mình rằng mình hơi khắt khe. Vì vậy thì theo đại đức đó, thì đại đức có cái cách nào, hoặc là tùy theo cái trường hợp nào sẽ dùng theo cái pháp đó hay là như thế nào, con xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Tôi cảm ơn đại chúng. Kính lễ đến đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Quỳ Tiến và đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Để xin trước nhất là xin cảm ơn công đức của Đại Đức Pháp Tính đã điền khuyết cho cái thời giảng này. Bởi vì cũng như xin cáo lỗi đến Chư Tăng và cáo lỗi đại chúng, chúng tôi không có thực hiện cái chương trình thuyết giảng của buổi giảng hôm nay được. Thì cái lý do là ở chùa đang chuyển một cái cây bồ đề trên 40 năm, nó to vô cùng. Và vừa đào xong thì chuyển vào, nhưng vì nó quá lớn đi, cho nên hai ba xe tới mà vẫn cũng chưa có cẩu vào được. Vậy cho nên cũng vẫn còn ở tại nơi đó. Thì chiều này, chiều tối này thì nó vắng xe thì mới chuyển vào được, và cũng chưa thực hiện được. Thì cho nên chúng tôi có nhờ Đại Đức Pháp Tính giảng thuyết. Thầy ít nhất xin cảm những công đức đến của Đại Đức. Quý vị biết là do cái bồ đề hồi xưa thờ chùa lâu quá, cho nên trồng nó cũng nó sâu ở đất lắm. Nhưng mà ngày xưa người ta kiểu đi đường làng, bây giờ nó mở thành cái lỗ lớn, cho nên vì vậy mà vướng như cái bồ đề thì nó cũng mất cái lưu thông, chứ phải chuyển vào. Mà đặc biệt là quý vị biết cái bồ đề thì thọ thần chư thiên ở đó nhiều lắm, thì cho nên cái sự chuyển của họ mình phải thỉnh mời các vị vào trong chùa. Và cũng như là đó thật một điều mà cũng lạ, họ ra giá cao lắm, nhưng mà chúng tôi không có nhất quyết là không có bán. Một là đi cúng các chùa nào, còn không là chuyển vào để chùa. Cái đó, cái cây nó thuộc về cái tâm linh, dạ, những cây tốt, dạ, mà nó lại là to lắm quý vị, cả hai tay người ôm bọc lớn. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, thì hôm nay chúng ta có một cái đề pháp rất là đặc biệt, đó chính là cái sự tăng thượng với lấy cái mình làm cái điều tăng trưởng, lấy cái thế gian hay lấy pháp. Đức hỏi rằng chúng tôi đặt vào cái điều kiện nào. Thì kính thưa Đại Đức, quả thật thì nếu mà nói một vị trụ trì chúng trên cái ý nghĩa của chính nó thì là lấy pháp làm chuẩn. Nhưng ngày hôm nay thì nó lại là nó có khác hơn. Tức là một vị trụ trì chúng ta phải có một cái, có đôi khi mình phải lấy một cái mình, nó là một cái điều căn bản. Mà ở đó chính là nói đến, chúng tôi muốn nói đến là cái điều thân giáo, chứ không là nói đến cái quyền của mình, mà nói đến cái thân giáo. Đối với vị trụ trì phải có đức tính hy sinh một chút xíu. Chúng mình tạo cho chúng vui, nhưng đừng để cho ở trong chúng buồn. Vui thì chúng vui, nhưng buồn khổ thì một mình vị trụ trì phải chấp nhận. Nếu như vị trụ trì đó có cái tâm đối với đạo, đối với chùa, đối với cách trách nhiệm của mình. Còn quả thật nếu mà lấy thế gian làm y cứ, hay thế gian làm cái điều căn bản, nếu người nào mà lấy thế gian làm căn bản thì người đó đã đánh mất nửa cuộc đời tu của mình. Nếu là vị trụ trì thì coi như bán cả linh hồn cho cuộc đời. Nói như vậy, nhưng ở một mặt khác chúng ta cũng khéo tùy duyên, và chúng ta chuyển hóa lần. Chúng ta nói khéo tùy duyên và chuyển hóa lần ở đây nó có một ý nghĩa hết sức là lớn. Buổi đầu tiên người ta không biết cái gì. Quý vị biết ở đây nhiều khi họ mời đi làm lễ cúng dường, hay làm lễ ma chay, cầu an, cầu siêu, vân vân. Khi đi đến có những cái họ đưa ra, nếu như cái nào mà nó không đến nỗi mà đưa vào cái mê tín, đưa vào cái rắc rối, thì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ làm đối để thứ nhất là cái gì? Vì không có thời gian để giải thích với họ, mà chúng tôi đưa về chùa, ở đầu mới là chữa trị lần. Thì đem cái tinh thần làm việc của mình như vậy đó. Chứ thưa Đại Đức, chứ nếu như bây giờ, thí dụ bây giờ mình nói rằng thưa thầy ơi, bây giờ con phải, bây giờ là con thỉnh thầy lại tụng kinh cho nhà con, hay con thỉnh thầy đến để thầy giúp con việc này, giúp con việc kia. Nhưng điều bây giờ là thầy bà ta nói rằng con phải phải làm gà làm heo để cúng này cúng kia, thì đúng chúng tôi sẽ cản như thế này. Chúng tôi nói thôi, bây giờ đừng có làm gà làm heo gì, chỉ mua cây trái cúng là được rồi, đừng có cái lòng với người ta thôi. Thì chúng tôi ví dụ như vậy. Nếu như chúng ta cho rằng là thôi thần khỏi cần cúng gì hết trơn, nếu chúng ta giảng về cái nghiệp quả thì lúc chưa họ chưa có thể giải quyết được cái nghiệp quả. đối với chính họ. Mà chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải chấp nhận một đoạn. Và sau đó, khi mà chúng ta làm việc, để cho cái tâm họ yên một chút xíu, và sau đó mình mới nói. Khi cái người đó, họ có thể là vợ hoặc là chồng, khi chồng hoặc là vợ có cái niềm tin, mà một trong hai người có niềm tin, thì chúng ta cũng phải biết từ từ làm việc. Chúng ta muốn nói từ từ ở đây tức là mình không tạo một cái, mình phải giữ vững cái tư cách của một người tu, cũng không đưa một cái cung bậc nó quá là căn bản, quá là ghê gớm. Ở miền quê thì đến quý vị, họ có những cái thú vui, nó có những cái thú tiêu khiển. Ví dụ như họ uống rượu, mà khi họ uống rượu như vậy họ tới họ gặp, thì lúc chúng tôi sẽ không nói về cái nguy hại của rượu, bởi vì lúc đó họ biết cái gì mà nói. Sau đó chúng tôi mới nói về cái tác hại. Thì có đôi khi mình nếu mà mình chịu đựng, khi họ đến họ hỏi điều này hỏi điều kia, hoặc là như họ đang sai mà họ tưởng rằng họ không có sai, họ cho rằng họ không sai, và thế là họ hỏi về đạo, về pháp, về điều này điều kia, thì chúng tôi trả lời tóm tắt. Và chúng tôi kiện một lý do có một việc này việc kia, mình bận thời gian này thời gian nọ, và hẹn họ vào ngày khác. Thì khi hẹn họ vào ngày khác thì lúc đó họ sẽ không sai không xỉn. Thì chúng tôi nói tới tại sao mà tôi không nói, bỗng nói tôi hẹn lại, bởi vì muốn hôm nay cũng như hôm nay anh bình tĩnh, tôi sẽ nói hôm nay chú bình tĩnh, tôi sẽ nói cho chú nghe về cái việc đạo, về việc con người là như vậy, nó nguy hiểm như thế nào. Thì đó chính là cái mà nhiều khi chúng ta không phải đi đưa cái pháp ra, mà chúng ta y cứ mà dạy cho họ cái pháp cũng chưa chắc, mà chúng ta chuyển hóa cái hoàn cảnh của chính họ, và tùy theo cái xử lý tình huống, chứ không nói là một giá trị tuyệt đối. Còn quả thật lấy pháp làm y cứ thì đây là một điều hết sức là đặc biệt. Nếu như ai mà có thể dùng cái pháp mà để nhiếp độ được tất cả thì người đó hết sức là đặc biệt. Thì kính thưa Đức Phật Tính, thì phải nói rằng là trong tinh thần Phật pháp mà để mà gọi là lấy pháp hay lấy mình hay lấy thế gian làm ý cứ, hay làm cái điều tăng trưởng, làm cái điều mà tăng thượng lên để cho nó tích cực lên, thì đây là tùy hoàn cảnh thôi. Như điều làm gì làm, chúng ta cũng nên phải có một nắm vững, chúng ta phải có một cái tiêu chí vững vàng, hay là một cái lý tưởng vững vàng, hay là một cái điều mà đừng vì người, đừng vì lợi lộc, hay đừng có vì danh tiếng mà chúng ta đánh mất cái con người của chính mình, thì hết sức là nguy hiểm và hết sức là tác hại. Và cũng như là một vị trụ trì, đừng bao giờ ỷ lại mình, ỷ lại quyền mình, ỷ lại cái hiểu biết của mình, cái quyền hành của mình, thì cái điều này là tự chúng ta tạo cái đau khổ cho chính chúng ta. Thì đứng từ cái nhìn của chúng tôi suy nghĩ như vậy. Nếu mà cần có gì để bổ túc thêm thì kính thưa quý ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú. Con kính truyền về Tây Nguyên đã thảo luận giùm chúng con câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Tây Nguyên cũng đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy ôn tập vào trong Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát để được nghe tiếp theo bài học kinh cuối cùng nói về ba luận sự, luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc đã xảy ra trong quá khứ, luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai, và luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại. Đề tài này sẽ được Đại Đức Phật Tăng thuyết giảng ngày mai thì kính mời quý vị. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư Tông Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc được trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời quý MC có trách nhiệm hãy lên chi âm cho Tôn Đức Tăng để văn hồi hướng và đồng đức. Nam mô Bụt Thà Nha.
Sa thưa lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông râm thành kính tri ân chư tôn đức tăng. Chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dập chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chúng ngôn nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you. trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành gom Phật Pháp Bút Thá Thâm Má xin phép được đóng gom trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Yeah.